Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu lui về miền Tyre và Sidon. Thì này, có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm, nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lại mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Khi mà người ta yêu nhau, anh chị em có nghe người ta nói là: Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở. Có thế gian đó, nói với nhau: Anh sẽ yêu em mãi mãi. Có bài hát gì đó: Mãi anh sẽ yêu em trọn đời, anh sẽ yêu em trọn đời. Mà này ra ta ta đó. Rồi những bài hát mà chúng ta thấy là ca ngợi những mối tình muôn thuở, mối tình thiên thu, tình đầu hay tình cuối, khi một người
đã ra đi. Tình đầu hay tình sau, hay lỡ đau còn tiếc đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày quên đã buồn yêu. Biết sao chẳng
tình đầu thương lên men đau, tình thương đã yêu trái tim ta nhỏ màu. Vì đêm mưa về đêm trăng mới cuối, để ông người
lòng chân đất tiếc nuối. Mà tình đầu
chỉ toàn ôm chặt chở mà thôi. Chúng ta thấy là những bài hát về tình yêu nói về những cái đổ vỡ, về những cái nhung nhớ, về những cái trắc trở, dường như là chả có cuộc tình nào mà nó êm đềm, nó trôi từ đầu đến cuối phải. Mà ghê gớm là tình đầu cũng là tình cuối. Có những người nó bảo chả biết bao giờ đến cuối chả. Mày tới mười mấy mối tình vắt vai rồi chưa biết bao giờ mới là tình cuối. Ở tình đầu thì không nhớ là bao giờ nữa, mà tình cuối thì cũng chưa biết đến bao giờ. Tình đầu thì không biết từ bao giờ, mà tình cuối thì không biết đến bao giờ. Có nghĩa là biết bao nhiêu những mối tình chỉ toàn ôm trăn trở mà thôi. Chúng ta thấy còn nhiều bài khác nữa ca ngợi về tình yêu muôn thuở. Bạn nào còn nhớ như bài nào nữa? ngàn năm
thương mại một bóng người ơi.
Tình đã xuôi rồi tình có nhạt phai, hoa duyên rồi có khi tàn, tình ân rồi cũng sum vầy. Mây bay bay hoài ngàn năm. Nghe nó có thật không? Thứ nhất là mình chả bao giờ sống được ngàn năm. Trăm năm đó là hiếm rồi, mà ngàn năm thương hoài một bóng người thôi lại không có hơn. Phải không? Lại không có hơn. Cũng có nhưng mà hiếm, hiếm lắm, hiếm lắm. Vậy mà có chuyện đó xảy ra, không phải là ngàn năm mà muôn thuở. Ngàn năm nó còn giới hạn, còn đây là muôn thuở, là không giới hạn. Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở. Ai yêu ai bằng mối tình muôn thuở? Chúa yêu con người, Chúa yêu tôi, yêu anh, yêu chị, yêu em, yêu từng người chúng ta bằng mối tình muôn thuở. Và đó là tình đầu và là tình cuối, chỉ có một tình yêu duy nhất mà thôi. Còn ta yêu Chúa bằng mối tình tình lưng chừng, không thành tình lưng chừng, tình bơ vơ, tình tình vờ, tình lỡ, tình lỡ đã quên đi nhưng lòng vẫn quặn lùng. Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thanh thang, nó vẫn là lỡ làng. Tại vì không, mình không chỉ yêu Chúa mà còn yêu đủ thứ nữa. Mà những cái thứ đó nó làm cho mình lỡ làng, nó làm cho mình thấy rằng cuối cùng là tình bơ vơ. Tình bơ vơ đó là đối với ai? Dường như là đối với Chúa thì phải á. Cuối cùng là Chúa bơ vơ, là Chúa yêu thương con người mà con người không đáp lại thì đó là tình bơ vơ chứ còn gì nữa, phải không? Chúa mãi mãi là người thất tình. Người thất tình là người gì? Yêu mà người ta không yêu lại, không đáp lại, cho nên gọi là thất tình. Sao ngồi thẫn thờ vậy? Nó mới thất tình, sao vậy? Nhỏ nó mới bỏ. Ngồi thẫn thờ đó, kinh sách đọc chẳng ra sao cả, ăn uống không ra, ngủ nghỉ cũng không được, thất tình. Vì lúc nào cũng bóng hình người ấy còn trong mình. Nhưng mà người ấy đã sang sông rồi, phải không? Mình lại phải hát bài tôi đưa em sang sông. Chiều nay mưa rơi âm thầm, đưa em sang sông lại sợ lấm gót chân. Chúa tôi hát sai rồi. Tôi đêm sang sông chiều bằng xe hoa hay con thuyền, giờ phút cuối đến tiên em, nhìn xác phao lông gót chân, gót chân ngày xa xưa, sợ lắm trong buồn khi mưa, rằng đã quay một lối về, quên cả người trong gió mưa. Quên mất rồi. Người đã sang sông rồi, đã đi theo người khác rồi. Nó đi rồi làm gì nó có nhắn tin được mà ngồi mà ôm điện thoại mà chờ. Đã đi rồi, không có còn nữa đâu mà cứ ngồi đó mà ôm cái điện thoại chờ nó nhắn tin. Mà mình có gọi nó thì điện thoại ngoài vòng phủ sóng, có khi nó nằm trong vòng phủ phê. Mà mình cứ nằm đây mình ê chề, mình đợi, cứ nằm đắp chăn mà đợi. Không có. Thì Chúa, như là Chúa yêu ta bằng cái mối tình đó, bằng mối tình muôn thuở. Mà vì ta đáp lại Ngài ấy, bằng cái tình hờ, tình lỡ, tình vơ, tình vương vấn tùm lung gì hết. Cho nên chỉ có một mình Thiên Chúa là Ngài yêu ta bằng mối tình muôn thuở, yêu con người và yêu từng người chúng ta. Mãi mãi Chúa vẫn giữ lời giao ước. Còn con người thì sáng nắng, chiều mưa, tối lại hâm hâm hả? Tôi lại hâm hâm. Nay nó đang là được mọi sự thì theo Chúa, mai mốt thì được mọi sự quá rồi nó cũng bỏ Chúa, đúng không? Đúng. Đó, được mọi sự để đi theo Chúa vui vẻ, nhưng mà quá cái là lại là bỏ Chúa, lại chạy theo tiền, lại chạy theo danh vọng. Chứ con người có bao giờ mà dừng lại đâu, dừng lại mà nói rằng lạy Chúa quá đủ cho con rồi, vì một mình Chúa là đủ cho con rồi. Đó là mối tình muôn thuở Chúa dành cho mình. Và cái tình đó là như thế nào? Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Vì yêu ta bằng mối tình muôn thuở, nên Chúa vẫn dành cho ta mối tình muôn thuở và dành cho ngươi lòng xót thương. Mối tình muôn thuở và lòng xót thương, Chúa dành cho mình cái đó, mà ta đâu có thấy, mà ta đâu có nhận ra, mà ta vẫn cứ hững hờ, mà ta vẫn cứ thấy rằng chiều nay mưa rơi âm thầm, sắc gì đó, eo ơi sắc pháo sao buồn thế, buồn thế chứ phải nhiều thế. Hát eo ơi mà thấy không? Eo ơi sắc pháo sao buồn thế, cứ ngỡ là tiếng gió thù về. Lạy Chúa thôi. Chúng ta thấy đối chọi hai cái. Một đằng là sắc pháo. Đáng nhẽ sắc pháo thì phải nở rộ, phải tung tăng, phải vui chứ phải không? Vui như là ngày Tết. Mà Tết thì sắc pháo nó nổ, mình thấy tiếng nổ rồi thấy sắc pháo đỏ hé, đẹp tuyệt vời, vui rực rỡ. Nhưng mà so sánh cái sắc pháo ấy với cứ tưởng là gió thu về. Lạy Chúa tôi. Cái mấy ông cũng giàu tưởng tượng nhá. Nhà thơ, nhà văn họ giàu tưởng tượng. Họ đang buồn cho nên là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thế nhìn sắc pháo nó phải rộ lên niềm vui, nhưng mà nó khổ nói là sắc pháo đưa em sang sông chứ không phải là đưa em về với mình. Không phải mình là người mà cầm tay em để đi giữa tiếng pháo nổ đấy, rộn rã ấy thì khỏi nói rồi. Nhưng mà vì mình ngồi đây mình thấy là em đi đằng kia với một cái thằng quỷ, thằng ma nào đó. Vì lúc đó mình là kẻ hận bạc, thật kẻ bạc bình mà, đúng không? Mình nhìn cái đó như là kẻ thù không đội trời chung, mình nó cướp mất người yêu của mình. Cho nên mình nhìn thằng đó mà đi, mình thấy eo ơi sắc pháo, tại vì nó vừa mới vô câu eo ơi là mình thấy là không khá rồi. Năm cưới mà dùng chiếc eo ơi là thấy tiêu rồi. Trời câu hay chứ ha. Eo ơi sắc pháo sao buồn thế, cứ ngỡ là tiếng gió thu về. Mùa thu nó đã buồn rồi mà nghe gió thu nó rì rì, nó nỉ non, nó buồn lắm mà sắc pháo mà lại ví với tiếng gió thu về. Đám cưới là đám cưới vào ngày nào? Mùa gì? Mùa xuân. Bài đám cưới đầu xuân ấy. Đầu xuân năm đó đừng vắng chiều xuân rồi. Đám cưới đầu xuân là ngày xưa, ngày xưa đôi ta chung bóng, đôi ta chung đường. Đáng lẽ là phải cái chung nón chung trường đó, và bây giờ là đám cưới đầu xuân của chúng ta. Đám cưới thì đầu xuân, xuân thì nổ, có pháo nổ, mà còn đây lại là mùa thu buồn. Em nhớ cho mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Em nhớ cho. Thì với cái mùa thu nó buồn như vậy là còn tiếng gió thu về, đối chọi hai cái đó thì ta mới thấy được rằng nếu bây giờ mình nhìn về tấm lòng của Thiên Chúa dành cho chúng ta bao la sâu thẳm biết là chừng nào. Và ngày là mùa xuân, ngày là tiếng pháo nổ rộn rã cái tình yêu của Ngài dành cho ta. Nhưng mà rất tiếc là vì con người không đáp nhận mối tình muôn thuở ấy, con người không đáp lại lòng thương xót ấy, cho nên đời của con người lúc nào cũng buồn như là mùa thu và gió thu về. Nhất lại còn gió heo may nữa. Lạy Chúa, mấy cô mấy bà mà gặp gió heo may thổi về thì nó buồn lắm. Thì tại vì mình không có nhận ra tình yêu của Chúa, không đón nhận lòng thương xót của Chúa, cho nên cuộc đời của mình nó cứ buồn như vậy. Nó cứ buồn, nó không nhận ra rằng Chúa yêu mình bằng mối tình muôn thuở. Có nghĩa là không lúc nào Ngài thất tín thất trung với mình cả. Và bất cứ lúc nào mình quay trở về với lòng thương xót của Chúa thì Chúa cũng đón nhận. Và Chúa cũng biến cái xác pháo ấy thành tiếng rộn rã, biến cái mùa thu buồn ấy thành mùa xuân tươi thắm, và cái gió thu đó trở thành những lời ca ngợi của mùa xuân. Đó. Thì nếu mà mình cảm nghiệm được như vậy thì đó là người, mình là người có phúc. Và đó là điều mà Chúa nói. Tôi thấy Chúa tuyệt vời thật đấy chứ nhỉ. Chúa nói với chúng ta giống như là người yêu nói với người yêu. Vậy mà mình lại cứ không nhận ra tiếng người yêu của mình nói với mình. Mình lại cứ chạy theo những cái người khác, mình tưởng là người ta yêu mình, mà thực sự ra người ta đâu có yêu mình. Người ta đâu có yêu mình thật. Nếu mình còn tiền, còn quyền, còn chức, còn địa vị, còn sắc, còn tài thì người ta còn yêu. Mà sắc tà, sắc thì tàn, tài thì hết, rồi thì tiền cũng tiêu, rồi thì danh cũng rụng, rồi tình cũng tan. Thì lúc đó ta thấy là vẫn còn một đấng yêu ta bằng mối tình muôn thuở và bằng một tấm lòng xót thương. Vì thế mà Chúa nói với Faustina rất nhiều lần là những người đau khổ, những người tội lỗi là những người được ưu tiên. Ưu tiên không phải là vì họ xứng đáng, nhưng mà vì là họ đối tượng của lòng thương xót Chúa, của đấng đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất, của đấng mà nói với ta rằng người đau bệnh mới cần thầy thuốc, còn người khỏe thì đâu cần đến thầy thuốc. Mà có ai là người khỏe đâu, ai cũng là người bệnh. Không bệnh nọ thì bệnh kia. Thế nên bây giờ bảo đi khám bệnh, tôi bảo ngu gì khám, khám thì nó ra bệnh, cứ để vô tư mà sống. Sống cho đến chết. Tôi đưa bên Úc lúc nào cũng trai cho nó đi khám tổng quát chưa. Cha có cần tiền đâu, con đưa tiền về cho cha khám. Bảo đưa tiền về tao ăn chứ tao không đi khám. Ăn sướng hơn. Thế thì mình thấy rằng là con người của chúng ta là những con người mong manh, yếu đuối, mỏng giòn. Ấy vậy mà Chúa lại yêu ta bằng mối tình muôn thuở, chẳng khác gì cô bé lọ lem và hoàng tử. Đúng không? Hoàng tử của lòng thương xót với cô bé lọ lem. Cái cô bé lọ lem có gì xứng đáng đâu. Vậy mà được hoàng tử lòng thương xót yêu bằng mối tình muôn thuở và dành cho cô ấy cả một tấm lòng thương xót. Khi mà đọc bài đọc một trong sách của Jeremiah, tôi dừng lại hai câu này, tôi cứ suy đi nghĩ lại, tôi ngồi tôi gẫm, như là đến trước thánh thể của Chúa mà nhìn lên Chúa mình thấy tuyệt vời lắm. Tuyệt vời lắm. Thấy rõ ràng là Chúa là vua cả trời đất như thế này mà lại ngự trong một tấm bánh đơn sơ nhỏ bé như thế này. Chỉ để làm gì? Chỉ để ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Chỉ để làm gì? Để ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Chỉ để làm gì? Ai khát hãy đến mà uống. Vì ai uống chén này thì sẽ không bao giờ còn khát nữa. Tại sao mình không chạy đến với cái đấng là tình muôn thuở của mình, mà mình lại cứ phải chạy theo những cái người thế gian này. Rồi mình buồn, hôm nay họ thương mình tí mình vui, mình ngủ ngon. Thế mai họ vừa mới không trả lời mình ấy, mình lại buồn. Vì hôm nay còn chờ anh từ sáng giờ chẳng có tin nhắn nào cả. Thấy không? Lại buồn. Rồi thì mốt mình lại vui. Cha ơi, anh mới nhá cho con, anh bảo nhá đi, máy của anh hết tiền. Mà vẫn cứ vui lại suốt thôi, vẫn cứ vui. Những cái mà nó rất phù phiếm như vậy ấy, thì ta lại bám lấy. Đó, ta lại bám lấy. Rồi khi mình đã dâng hiến cho Chúa rồi, thuộc chọn về Chúa rồi, khấn rồi, linh mục rồi, mà đã thuộc chọn về Chúa chưa? Đã yêu Chúa bằng mối tình muôn thuở chưa? Chưa. Chưa đâu. Rồi cũng vẫn cứ bị thế gian nó cuốn hút vào. Chạy theo những người có tiền, thăm hỏi những người có quyền, bám vào những người có chức. Rồi những con chiên nghèo, con chiên lạc, con chiên bơ vơ, có ai chăm không? Không, tự chăm lấy. Bận lắm có thời giờ. Tôi thấy có một anh linh mục, anh mới đi coi sứ về khoe. Trời ơi, cái này mình vui lắm, phấn khởi lắm. Là sao? Mở karaoke. Cứ tối nào cũng mở karaoke cho bà con hát, rồi ca nhạc cho thiếu nhi suốt. Ấy bảo rồi dân sao? Dân nó vô nó biếu thì, hay là nó vô nó gặp nó chào thì mình trốn. Mà sao anh lại trốn? Bảo mất thì giờ. Rồi họ đến họ chờ không được, họ lại đi về, họ lại mang quà về. Tôi nói sao anh không tiếp họ? Người ta đem quà đến không phải là người ta lo lót gì cả, nhưng mà tấm lòng của người ta đến và người ta gọi là miếng trầu là đầu câu chuyện, anh phải để thế giới mà nghe người ta chứ, nghe người ta nói chứ, nghe người ta chia sẻ chứ, người ta cần là cần linh mục và cần chỗ đó chứ, đúng không ạ? Vì nhà chị nói chồng chị nghe không? Anh nói vợ anh không nghe không? Rồi ông bà nói con cái đâu có nghe không? Chả ai chịu nghe ai cả, vì họ đang cần một người lắng nghe họ. Mà nhiệm vụ của người linh mục là người chăm sóc linh hồn người ta, là người lắng nghe chuyện đời người ta, chứ không phải là ngồi hát karaoke đâu. Rồi chiều anh đi đạp xe rồi anh đi tắm 2-3 tiếng, anh lại bảo không mất thì giờ, mà ngồi nghe người ta tiếp 5-10 phút bảo mất thì giờ. Cho nên đó, cho nên mình mới thấy được là khi mình đi theo Chúa mà Chúa yêu ta bằng mối tình muôn thuở, thì ta đáp lại bằng việc là ta mở lòng ra với Chúa. Mà mở lòng ra với Chúa là mở lòng ra với anh em, chị em của mình. Mình cũng đáp lại cái tình muôn thuở của Chúa, lòng thương xót của Chúa bằng mối tình mình dành cho nhau, bằng lòng thương xót mà mình dành cho nhau, những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, nhất là những người tội lỗi. Nhất là những người tội lỗi. Rồi khi mình sợ mất thì giờ, mà người ta mời mình đi nhậu, ngồi từ sáng đến trưa chứ chiều chả thấy mất thì giờ. Vậy thấy không? Đôi khi mình phải suy nghĩ lại, mình thấy thử coi là mình đi theo Chúa hay là mình đi theo ai? Mình theo thế gian để thỏa mãn cho mình được ăn, được nhậu, được chơi, được tắm, được đi săn, được đi lái xe, được đi du lịch. Bây giờ mình đi du lịch tốn bao nhiêu tiền cũng đi, mất bao nhiêu thời giờ cũng đi. Vậy mà đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì lại sợ mất thì giờ. Phải không? Đó. Rồi tiếp giáo dân thì sợ mất thì giờ. Cho thấy Chúa là chiều về. Đáng lẽ là cả một ngày giảng dạy mệt rồi chứ ạ. Mà người ta đến với Chúa, Chúa có xua đuổi không? Chúa chạy lòng thương và Ngài chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền, và Ngài giảng dạy cho họ. Tấm lòng của Chúa như vậy, tấm lòng muôn thuở của Chúa dành cho con người là như vậy. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta nghe thấy cái câu chuyện này căng này nha. Mà nếu mà không khéo là ta thấy Chúa quá khó, phải không? Chị thấy Chúa quá khó làm sao? Nãy giờ có vẻ đúng quá. Quá khó làm sao? Sao chị nói Chúa là quá khó?
Tại vì coi như là bà chỉ xin là cho ăn cái mẫu thừa này, mà cũng còn nói rằng là chỉ dành cho con cái của Chúa chứ còn không cho chó nha bà. Thì những cái vụn vặt thì cũng có thể cho con ăn được. Bà tin tưởng rằng bà cũng chỉ cần xin Chúa cho những cái vụn vặt đó thôi thì bà cũng đã đủ rồi.
Trong cuộc đời của chị có bao giờ mà chị cầu nguyện mà chị bị Chúa cứ từ chối như là cái bà này không?
Thưa cha có ạ.
Kể cho mọi người nghe. Đây. Đây đây. Chị tên gì, ở đâu?
Thưa cha, con là Maria Madalena Nguyễn Thị Minh Oanh. Con là giáo xứ Tân Hòa.
Bao nhiêu tuổi rồi? Làm gì?
Con 60. Dạ, thưa cha, con vẫn còn đang buôn bán.
Dạ. Rồi, 60 tuổi mà nhìn cứ như là 16 hả? Rồi, chị chia sẻ cho mọi người coi là những giây phút nào mà trong cuộc đời của chị kinh nghiệm giống như người phụ nữ này, bị Chúa chối từ, dường như là bị xua đuổi nữa. Tôi còn phải lo cho những người này, còn những người đó để đó. Rồi chị xin chia sẻ cho mọi người coi.
Dạ thưa cha, thì trong cuộc đời thì cũng có nhiều lần như vừa rồi con nói là con thấy Chúa cũng rất là khó. Tại vì đôi khi có những khi mà con xin á, thì con xin Chúa nhưng mà Chúa đâu có cho con đâu. Con xin, con đang khó khăn như thế này mà con gặp thì con xin, nhưng mà con thấy hầu như là không có được như ý của con. Thì con cũng buồn. Con ngày xưa cơ, cách đây khoảng chừng 4-5 năm á, thì khi mà con chưa biết đến lòng thương xót Chúa, con cũng chưa được đi học Kinh Thánh nhiều, thì con thấy rằng là con xin lại cuộc đời. Thì có những lúc con gặp quá khó khăn mà con xin thì Chúa không cho, nhưng mà con thấy những cái người mà họ chẳng cầu nguyện gì hết cha, mà con thấy ngay cả con nhìn ra ngoài, con thấy những người chung quanh con thì không kể, nhưng mà ngay em của con á, thí dụ con thấy nó cũng chẳng có đọc kinh như con nhiều, hoặc là chẳng xem lễ như con nhiều, mà nó thấy, con thấy nó cũng cuộc sống của nó cũng thấy rất là tốt đẹp, mà con cứ cầu xin mà sao con thấy có những khi rất là khó. Nhưng mà con cũng á lòng trông cậy, nhưng mà từ khi con, thứ nhất là từ khi con biết đến lòng thương xót Chúa, rồi sau khi biết lòng thương xót Chúa rồi á, thì con đã đi tìm những lớp kinh thánh để con học. Và khi con học thì con đã hiểu ra được nhiều điều. Và khi hiểu ra nhiều điều thì con mới giống như là con nghiệm lại, thì con thấy rằng Chúa không cho thực là không cho, lúc đó không cho con cái điều mà con xin. Nhưng mà chỉ có một thời gian sau nữa thì con lại thấy con được cái mà con thấy là tốt hơn là cái điều con xin. Cho nên con nhận ra rằng là rồi song song với việc đó thì con được học và được cô hay các cha giảng rằng là chúng con chỉ xin những điều chúng con muốn, nhưng mà Chúa thì chỉ cho những điều mà con cần. Cho nên là bởi thế cho nên khi không nhận ra thì con thất vọng, nhưng mà khi mà con hiểu được lời Chúa và hiểu được những ý nghĩa của Chúa thì con thấy rằng là từ ngày đó cho tới bây giờ thì con thấy rằng là con rất là hạnh phúc, con rất là sung sướng. Bởi vì khi mà con gặp cái gì con xin nhưng mà con thấy không được, con bảo con cảm ơn Chúa và con tin rằng Chúa sẽ cho con cái điều tốt đẹp hơn. Mà thưa cha, con thấy con cũng có những cái điều đó.
Kể nghe. Đưa ra một vài cái ví dụ cụ thể cho mọi người thấy hả? Làm chứng nhiều khi mình nói đấy là nguyên tắc, đó là lý thuyết, đó là những điều mình hiểu, mà bây giờ để dẫn chứng cái đó bằng những cái ví dụ cụ thể chị chia sẻ cho mọi người, nếu điều đó không có phải là chuyện riêng tư khó nói thì có thể chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, thì cũng rất là nhiều điều con được, nhưng mà cái điều mà có những điều rất đơn giản trong cuộc sống, nhưng mà cái điều gần đấy nhất, con thì được nhiều, nhưng mà điều gần đấy nhất giống như là nhà con á thì rất chật nhỏ, cho nên rằng là bây giờ con có con trai mà đã có gia đình rồi đó cha, mà nó đã có hai đứa con mà nó ở thì con thấy nó chật chội, con thấy rất là thương. Cho nên là con cũng ước mong rằng là con cũng chưa ước mong để con mua được căn nhà cho nó, con chỉ ước mong rằng bây giờ con cũng kiếm chỗ để con thuê cho nó một căn nhà để cho nó ở tạm đã, khi mà con chưa có điều kiện để con mua nhà. Thì con cầu xin là cho con có điều kiện, nhưng mà con thích rằng xin cho con mua cho con thuê cho con được nhà mà ở gần con để con được chăm sóc. Thế rồi thì Chúa cũng cho con là con tự nhiên là có người hỏi con này, mà cái người đấy là rất là tốt lành, cho nên cho con thuê. Và con không có tiền mua, họ đòi họ bán, nhưng mà con bảo giờ con chưa có tiền để mua, thì người đó sẵn sàng bảo vậy thì cứ Minh Oanh cứ ở đi, bao giờ có tiền thích mua thì mua, bây giờ cứ ở bằng tiền thuê. Thì con nghĩ bụng con là như vậy là tốt rồi, con đặt tiền cọc luôn, con thuê. Xong rồi con về con lại khoe với con với gia đình con, bảo rằng là mẹ đã kiếm cho con một cái chỗ tương đối cũng tốt, thì để cho con và gia đình nhỏ của con đấy cho nó thoải mái, chứ bây giờ nó cứ ở trên lầu 3 đấy mà hai đứa con rồi, con thấy rất tội nghiệp. Thế nhưng mà rồi đến lúc mà con đưa con đến thì nó bảo mẹ nghĩ sao mà mẹ cho con ở xa như vậy, nghĩa là nó cũng ở xa con, rồi không có gần mẹ, rồi nhà thì nhỏ xíu hay thế này kia, nó không bằng lòng. Thế nhưng mà lúc đấy con cũng hơi buồn, nhưng mà con lại cũng bảo con xin cho con được một chỗ thì đã có chỗ tốt rồi, nhưng mà con nó không bằng lòng. Thì là con này bảo như ngày trước thì con sẽ phàn nàn ngay, nhưng mà sau khi con nó phàn nàn cái con bảo thôi con cũng cảm ơn Chúa, bởi vì con xin Chúa cho con kiếm được một cái chỗ tốt, thì với tốt với con nhưng mà vẫn chưa tốt với nó, cho nên rằng là Chúa cho con cảm ơn Chúa, nhưng mà thôi thì nó không bằng lòng thì thôi. Thì con cũng tin rằng là đó là cái ý của Chúa, cho nên là con cũng chấp nhận đó. Thì con nghĩ rằng con sẽ mất cái tiền cọc đó, và con chấp nhận là để cho nó ở trong nhà, nó chưa muốn ra khỏi gia đình. Thì đó là cái điều trước. Thế rồi sau đó thì là một thời gian sau thì người đó lại bảo rằng là tự nhiên gọi con đến và trả lại tiền cọc cho con. Bình thường là con phải mất, tại con đóng 2 tháng tiền cọc, và trả lại cho con khi họ bán được nhà. Đó là một điều con cảm ơn Chúa. Rồi con lại kiếm một cái chỗ nữa tốt hơn cái chỗ đó. Thì khi gọi con nó đến thì nó đã bằng lòng. Nhưng mà khi mà con nói ra với gia đình á, thì em con á, mấy anh em con thì bảo tại sao lại thuê căn nhà như thế như thế, bây giờ thì mua một căn chung cư đại khái nó lại cũng gàn ra, rồi bảo bây giờ đi đánh tháo thì con cũng đã đóng tiền cọc, rồi về nhà thì nó cũng không thành. Thì con lại vẫn cảm ơn Chúa, bởi vì chắc là cũng con cần như vậy, con tin thì dĩ nhiên là Chúa cho con rồi, nghĩa là Chúa vẫn chiều con đấy, nhưng mà bây giờ chắc nó cũng chưa tốt cho con, cho nên Chúa lại xoay chiều cái chỗ khác, và thôi thì con lại mất tiền cọc cái đó thì con mất tiền cọc, mà con mất, con đóng 2 tháng thì họ trả lại cho con 1 tháng, thì con mới đóng tiền cọc khoảng chừng 2-3 ngày bắt đầu con khoe rằng con như vậy thì mọi người gàn, và con lại cũng không làm thành, thì con lại cảm ơn Chúa và họ lại trả cho con 1 tháng tiền cọc mà con mất 1 tháng. Thế rồi con lại cầu xin, nó bảo chắc là chưa tốt đẹp, cho nên là Chúa xin thì Chúa vẫn cho. Thế bây giờ thì con lại cầu xin nữa, và con ước mong rằng có một căn nhà cho con nó ở gần nhà thờ để cho nó tốt, và để cho nghĩ đến những đứa cháu để nó có điều kiện để đến với Chúa với con cũng vẫn cầu xin rằng Chúa mở lòng, tại vì con với ông xã con thì từ ngày mà nhận ra lòng thương xót Chúa thì thực sự là con cũng theo dõi những bước chân của cha từ cái ngày mà cha ở Chí Hòa mấy năm nay rồi, và những lúc mà cha đi bên Mỹ cũng vậy, không được gặp cha nhưng mà con vẫn nghe trên internet với cha từng ngày, từng bài giảng, ngoài những bài giảng trong CD mà hoặc là con thu lại thì con vẫn nghe những cái bài hàng ngày, nghĩa là ngày nào con cũng nghe, thí dụ bài hôm qua hay là bài nào con cũng nghe hết, cả ông xã con và con. Và nếu mà trường hợp những ngày con vẫn còn đi làm, ông xã con còn đi làm, cho nên con không theo được cha đến những cái giờ mà cha giảng như thế này này, ngoài trừ ngày chủ nhật thì là con có thể đi được, tại vì còn những ngày thường con làm việc cũng anh Linh ông xã con thì cũng làm giờ hành chánh đấy cha, cho nên con không đi được thì con rất tiếc, thì con chỉ nghe bài giảng thôi, cho nên là con thì như vậy, nhưng mà con cái con thì chưa cha, cho nên bây giờ con lúc nào con cũng con được học kinh thánh rồi thì con cũng chỉ cầu xin là xin Chúa mở lòng các con ra để mà chúng nhận ra Chúa thôi, tại vì chúng nó thấy nó còn trẻ đấy cha, nó không cần thiết. Thì là bây giờ thì con đã xin và Chúa lại cho con một cái ơn này là con thấy rằng là tốt nhất. Và bây giờ thì con đã chuẩn bị thôi, con chuẩn bị thôi, nhưng mà còn một chút nữa thì con mua được một căn nhà đúng ý của con, gần nhà thờ mà nhà tốt, mà coi như là con nghĩ rằng, mà con vẫn chưa dám khoe, con sợ khoe đó nó không thành công. Lần này con không khoe ai hết, con chỉ giấu một mình và con cầu nguyện.
Chỉ khoe cha thôi.
Cha đến bây giờ thì con cũng chưa biết, mà bây giờ con đến ngày 11 tháng 8 này thì con mới trả tiền hết, thì con mới lên nhà và con không khoe con mà cũng chưa cho em, mà chẳng cho gia đình, con chỉ có con với ông xã con biết, rồi là mai mốt sau rồi cho tụi nó biết sau, nhưng thầy cho biết rồi lắm khi nó lại không thành, nhưng mà giờ con thấy rằng tốt lắm cha, tại vì ngay nhà thờ là cái ước ao của con rồi, thì con cảm ơn Chúa, coi như là bây giờ thì con nhận ra rằng Chúa thì cho con những điều con cần, con hay xin những điều con muốn, và Chúa cho con những điều tốt hơn. Cho nên là cách đây khoảng chừng mấy tuần trước con có đi học, thì con có học một kinh thánh mà con có mở một cái câu ở trong một Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 13 là con nhớ, tại vì con thích, là nói rằng là Chúa thì trung tín, mà Chúa thì mà coi như là có khi mà Chúa thử thách ấy, Chúa nếu mà Chúa mình xin cái điều gì mà không được ấy, nhưng mà nếu mình cứ tín thác, mình cứ cậy trông thì cuối cùng kết quả cũng sẽ tốt, tại vì Chúa là rất trung tín. Cho nên là Chúa, con cảm ơn Chúa là từ ngày con biết lòng thương xót Chúa thì bây giờ con đã khác, suy nghĩ của con khác, rồi tất cả những lời cầu xin của con cũng khác, và cái tin tưởng cũng khác. Và thực sự là bây giờ thì nếu trường hợp mà cái gì mà không được thì con vẫn cảm ơn, bởi vì con biết rằng con sẽ được điều tốt hơn, và thực sự là con đã tốt hơn.
Còn gì nữa
không? Cha, con được nhiều ơn lắm cha, nhưng mà thôi chia sẻ như vậy thôi. Con tại con được nhiều ơn lắm, con cảm ơn Chúa là từ hồi mà con dành nhiều thời giờ, tại vì con cũng ngày xưa thì rất là bận rộn, bây giờ con cũng còn bận rộn tại con còn đi buôn bán mà cha, nhưng mà bây giờ con cũng đã biết bỏ bớt đi những thời gian, bởi vì con cũng có đọc nói là nhiều khi con thường thấy rằng con không có thời giờ, nhưng mà con đã bỏ đi biết bao nhiêu thời gian quý báu mà Chúa đã cho nên là đôi khi con cứ nghĩ rằng con đi cầu nguyện vài tiếng đồng hồ thì con tiếc, nhưng mà lại nghĩ lại rằng Chúa ban cho một ngày 12 tiếng, rồi một tuần bao nhiêu tiếng, mà bây giờ chỉ bỏ cho Chúa vài ba tiếng thì con tiếc, nhưng mà bây giờ con không tiếc nữa rồi. Những khi mà con đi nghe giảng, con đi học thì con rất là thích, mà nhất là từ hồi mà con biết Cha, thực sự đó thì không phải rằng là đi đến đâu con cũng sốt sắng đâu. Nếu mà con cũng đi lễ thì con cũng đi, con cũng chọn nhà thờ, con cũng chọn Cha, chứ không phải rằng là con cứ đi nhà thờ là con đi đâu. Con mà đi ngày Chủ nhật á, thưa Cha, con cũng đi nhiều nhà thờ lắm. Con đi chung quanh những nhà thờ của con, rồi nhà thờ xứ con nữa. Nhưng mà con đi lâu lâu con đi nhà thờ khác, mà con thấy những nhà thờ nào mà Cha giảng mà hay á thì con sẽ lần khác con đi tiếp, rồi con dắt con cái con rồi ông xã con đi. Còn nhà thờ mà Cha giảng mà buồn mà chán thì thực sự là con cũng chán, cho nên con không biết con có tội hay không, tại vì con rất là hay so sánh, nhất là từ khi mà con đi nghe Cha giảng đấy thì con đi chỗ nào con cũng hay bị so sánh, con sợ con cũng có tội. Nhưng mà con nghĩ rằng con được quyền chọn lựa, cho nên là con bận, chứ thực sự mà bài giảng của Cha, rồi những thánh lễ Cha làm, và một vài Cha nữa, chứ không phải là, nhưng mà con đặc biệt là con thích đi những giờ mà Cha chia sẻ, những thánh lễ mà có sự hiện diện của Cha. Nhưng mà con vẫn còn có nhiều cái, như nãy Cha nói là con bận đấy, con vẫn còn vướng bận, cho nên là con cũng chưa bỏ được hết. Cho nên là con cũng vẫn cầu xin và con tạo điều kiện thì con vẫn nghe Cha giảng hàng ngày, và con rất ước mong được đi những cái giờ chia sẻ của Cha. Cảm ơn Cha.
Cảm ơn chị. Nghe chị chia sẻ xong rồi tôi thấy lo. Lo vì đó là một cái thách đố lớn ngày hôm nay cho các linh mục. Vì người giáo dân đúng, họ có quyền tự do lựa chọn. Và ngày hôm nay người giáo dân không phải là họ ù cạc cạc, Cha nói sao con nghe vậy. Họ đã có được cái nhận thức, họ đã có trình độ, và nhất là những lớp kinh thánh mở ra, người ta đã hiểu kinh thánh như thế nào. Và nhất là những người có đời sống cầu nguyện thì họ sẽ nghe và nhận ra được rằng là cái người rao giảng tin mừng ấy, họ có Chúa hay không có Chúa, họ có lửa hay không có lửa, hay là chỉ là người đọc cái bài giảng ở trên tòa giảng, có khi là một tờ giấy A4, A3, A5, A6, A7 gì đó, rồi đọc hết trang này đến trang kia, đọc thuộc lòng như là cái máy, thì người ta sẽ không cảm nhận được. Hoặc là mình chỉ nói như là cái việc mình phải nói, giống như là mình ăn cơm bữa đói thì phải ăn thôi, chứ không thấy rằng đó là một cái sứ vụ cao cả mà mình phải đầu tư trên hết vào cái việc đó. Tôi nhớ như là Cha Thánh nào đó, ngài nói là tôi viết bài giảng không phải bằng tay nhưng mà bằng đầu gối. Không hiểu được tại sao viết bài giảng bằng đầu gối, bộ ông Cha này bị bại liệt hay sao? Và không phải, là sao? Quỳ cầu nguyện. Và không phải tôi soạn bài giảng ở trong văn phòng, ở trên bản giấy với cái sự hỗ trợ của computer. Bây giờ thì soạn bài giảng quá dễ, ở trên mạng biết bao nhiêu là bài giảng, chỉ cần download xuống rồi in ra, rồi sửa vài câu cho nó hợp, vài chữ cho nó phù hợp. Thay vì là ở New York thì mình đổi ở Sài Gòn, ví dụ thế. Thay vì John với lại Móc Công gì đó thì mình đổi là Mỹ Lan với lại Minh Tâm mình hẳn, thì đóng ra ở Việt Nam thôi. Thay vì đi Walt Disney thì mình nói là đi Suối Tiên, ví dụ vậy, thì đóng ra thôi. Nhưng mà rõ ràng người nghe người ta sẽ nhận ra rằng đó không phải là của người đang nói, nhưng mà người đó là người nói dùm người khác, hoặc là đọc bài của người khác. Mà đó là cái thách đố lớn. Chị nói xong làm tôi lo. Lo vì thứ nhất, người giáo dân ngày hôm nay họ kỳ vọng rất nhiều vào những người linh mục để nuôi dưỡng họ bằng lời của Chúa. Ta cứ nghĩ rằng ta phải xây nhà thờ cho to, cho đẹp, rồi người ta đến vì cái nhà thờ to, nhà thờ đẹp, chưa chắc đâu. Ta cứ nghĩ rằng ta phải có một cái nhà thờ ở trung tâm thành phố, ở cái vị thế thuận lợi để cho người ta đến, chưa chắc đâu. Đó, như là người chị em vừa mới chia sẻ đó. Để chúng con có quyền chọn lựa vào ngày Chủ nhật, chúng con đi hết nhà thờ này đến nhà thờ kia. Và nhà thờ nào mà có linh mục mà giảng, mà chúng con nghe được cái thấm lời Chúa thì chúng con đến. Cho nên thứ nhất là xin chị em cầu nguyện cho chúng tôi. Vì nếu mà không có Chúa, chúng tôi chả nói được cái gì. Đó là rõ ràng. Cho nên vị linh mục đã nói rằng tôi soạn là bằng cái đầu gối, tức là quỳ cầu nguyện, và không phải là trên bàn giấy hay trong phòng riêng, nhưng mà là trong nhà nguyện trước, không phải là computer, mà trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Và đó là điều mà tôi đã và đang làm như vậy. Và từ ngày tôi làm như vậy, tôi thấy nó khác. Tôi thấy nó khác, nó biến đổi chính bản thân mình trước. Vì lời Chúa mà không thấm vào mình, mình không cảm nhận được á, thì mình nói ra sao được. Mình chỉ có thể cho cái mà mình có thôi. Tôi có cái gì thì tôi cho cái đó. Tôi có lý thuyết thì tôi cho lý thuyết. Tôi có cái sự khô khan thì tôi cho sự khô khan. Tôi có lòng đạo đức thì tôi cho sự đạo đức. Tôi có sự thánh thiện thì em cảm nghiệm với sự thánh thiện. Như là cha thánh VNA, chẳng có giỏi giang gì cả, mà cũng chẳng phải là thành phố gì cả, mà cũng chẳng có dùng phương tiện khoa học kỹ thuật gì cả. Ăn uống cũng chẳng sang trọng gì cả, nằm cái giường gỗ, rồi treo cái một rổ khoai lang ở đầu giường ăn suốt tuần. Rồi chúng tôi đến tận nơi, đến tận cái phòng ngài, rồi nhìn thấy bàn thờ ngày dâng lễ ở đâu, cái tòa giải tội ngày ngồi cả mười mấy tiếng đồng hồ tòa giải tội như vậy. Tôi chụp hình cái chỗ ngồi tòa giải tội, chụp hình cái mấy ông cha Bảo Long, mày chụp cái liệu mày có ngồi tòa giải tội được hay không, mà mày cứ chụp, chụp thì hay lắm mà ngồi được mấy tiếng. Đúng thế, chụp xong về quên sạch. Ông dâng cái bàn thờ, dân cái bàn nghi lễ, cái bàn thờ mà chính cha viên đây dân lễ, rồi cái chén thánh ngài sử dụng, nói Long mày làm lễ ở đây, mày này về mày có sống được như cha viên đây không mới là quan trọng. Cái về mày khoe là tôi đi hành hương chỗ này, tôi đi hành hương chỗ kia. Khi hành hương như vậy để mà đến đất thánh, đến nơi thánh, gặp các vị thánh, mình có thánh hay không, có sống thánh được như vậy hay không, thì hãy đi hành hương, chứ không có tốn tiền mất thì giờ uổng. Phải là ghi vào sổ rồi tôi đi hết chỗ này tôi đi kia, mình khoe ra như cũng như thành tích để làm cái gì. Mà nếu mình đến những cái nơi thánh mà mình không sống thánh, không bắt chước cái sự thánh, không nhiễm lấy cái sự thánh ấy thì để làm cái gì? Hay là chỉ để thỏa mãn cái tò mò hay cái máu du lịch của mình, hay là rồi cái máu khoe khoang của mình? Có những nơi người khác bảo chỗ nào mình đi hết rồi, mình đi rồi có thấy được cái gì hay không, có nhận được cái gì hay không, có biến đổi được cái gì hay không, đó mới là điều quan trọng. Và đó là cái thách đố lớn lao của anh em chúng tôi ngày hôm nay. Xin anh chị em thương, thứ nhất là cầu nguyện cho chúng tôi, đừng có phê phán, đừng có xét đoán, đừng có kết án tội nghiệp. Tội nghiệp chúng tôi cũng là con người tội lỗi, yếu đuối, mỏng giòn, ơn thánh chứa định trong cái bình sành dễ bể, dễ vỡ. Hàng này là hàng trưng. Hàng dễ bể, miễn sờ, miễn đụng, miễn chạm, chỉ ngắm thôi. Nếu như vậy thì có làm cái gì nữa? Nếu mà một linh mục mà người ta không dám đụng đến mình thì sợ bể thì còn làm cái gì nữa? Chỉ để trưng thì còn làm cái gì nữa? Phải cho người ta xài chứ, phải cho người ta dùng chứ, và để cho người ta xà đạp dưới chân chứ. Cái dẻ, tôi hỏi anh chị em này, cái dẻ, nó thấy cái dẻ chỗ cửa không? Rồi với cái khăn mà để đến đây, cái nào giá trị hơn cái nào? Cái khăn hay cái dẻ? Cái dẻ hay cái khăn? Cái khăn hay cái dẻ? Cái dẻ hay cái khăn? Cái khăn hay cái dẻ? Cái dẻ hay cái khăn? Ai nói cái khăn giơ tay? Cô vừa nói cái khăn phải không? Tại sao cô cho cái khăn là có giá trị?
Dạ, tại lúc đầu thưa cha là lúc đầu con nghĩ là cái khăn ở trên chỗ bàn thờ chú thì nó sẽ có giá trị hơn những cái là mình như cái dẻ là mình đạp trên chân.
Rồi, đó là một ý kiến. Tại sao cô cho là cái dẻ có giá trị?
Dạ thưa cha, tuy rằng cái dẻ là để hồi đó, nhưng mà thí dụ mình vào nhà mình không chà vào cái dẻ đó thì khi chim vào thì cái nhà mình sẽ dơ. Thành ra trước khi mọi người đều vào trong nhà thì phải chà chân trên cái dẻ đó để mới bước vào nhà thì cái nhà nó mới sạch được. Như tâm hồn mình cũng vậy, trước khi mình muốn sạch tội thì mình phải xưng tội, mình phải ăn năn thì tâm hồn mình mới sạch được. Thành con thấy rằng cái dẻ đó rất cần hơn, tuy rằng cái khăn nó sạch để trên bàn cũng quý, nhưng mà thỉnh thoảng mình khi nào bàn thờ nó dơ thì mình mới lau thôi. Còn cái dẻ đó là hàng ngày mình phải sử dụng, thì con nghiệm được như vậy.
Thánh phố Sina cầu nguyện nói là tại vì bà Thánh phố Sina được Chúa hiện ra rồi loan báo về lòng thương xót Chúa mà bà nói chả ai tin. Này dòng nói bà bị mát, bị tâm thần, này nó bị hoảng loạn, rồi bị ảo tưởng, cho nên bị mọi người nghi ngờ, gièm pha, rồi chê bai đủ thứ, không có xài cái gì, chỉ cho xuống làm bếp, rồi sân đi coi vườn, rồi đi canh cổng, cháu thì được lên nhà nguyện mà đánh đàn hay là tập hát hay là dạy vô lý gì cả. Thì Thánh Foster nói rằng: lạy Chúa, con xin được làm cái dẻ để chùi chân cho chị em của con. Con xin được làm cái dẻ đó. Ai cũng muốn làm cái khăn đặt trên bàn thờ, nó sang trọng như là bạn nói. Đặt trên bàn thờ thì nó sang trọng hơn, cao đẹp hơn, quý giá hơn, được mọi người chiêm ngắm hơn, được mọi người nhận ra hơn. Nhưng mà thôi, con xin làm cái dẻ để chùi chân cho chị em. Ít nhất là chị em cũng được sạch cái chân. Ít nhất khi mà họ mắng tôi xong thì họ cũng được nhẹ cái lòng. Đúng không? Bạn đang tức tôi mà tôi không cho bạn chửi, bạn khó chịu lắm. Phải chửi đi. Chắc là cái đồ thế này, chắc đồ cái nọ, chắc đồ thế kia, đồ chết bầm, đồ chết tiệt, đồ chết chó. Nói xong nó nhẹ, bây giờ con về được rồi, con chửi ra xong con về nhẹ gánh. Ít ra là mình cũng là cái dẻ chùi chân cho người khác. Hoặc là cái dẻ đó làm cho người ta được sạch chân trước khi bước vào nhà, thì cái nhà cũng được nhờ, phải không? Cái nhà cũng được nhờ là nhờ cái dẻ chứ. Cái nhà này sạch là nhờ cái gì? Dẻ. Nếu mà không có dẻ thì sao? Chết luôn ấy. Nhà này chúc mà mọi người về lau vừa lầm bầm. Vừa lau vừa lầm bầm, đúng không? Cho nên là cái dẻ nó có giá trị vô cùng, mình không có thấy. Và rõ ràng là nó chùi sạch chân để cho những người khác được hưởng nhờ, để cái nhà này được hưởng nhờ. Bạn thấy không ạ? Còn ta nhìn lên trên cái khăn này ở phía trên cao rồi, ta chỉ thấy sang trọng lịch sự, chứ nhiều khi nó chả làm gì, chỉ để ngắm. Có gì đâu mà sử dụng nó, phải không? Sạch đẹp sang trọng chỉ để ngắm thôi. Một linh mục mà chỉ để ngắm hàng ký gửi trưng bày thì còn làm linh mục làm cái gì? Hả? Nó không để làm cái gì? Chú nói là người càng làm lớn bao nhiêu phải cúi xuống mà hầu hạ anh chị em mình cơ mà. Như thầy đã rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải. Thầy là Chúa mà còn làm như vậy thì anh em cũng hay làm cho nhau. Cho nên tôi nói với Chúa là: lạy Chúa, con cũng cố gắng cầu nguyện như Thánh Faustina, làm cái dẻ chùi chân cho người khác, để ai mà có tức có bực cái gì đó thì họ nhắn tin hoặc là email hoặc là điện thoại cứ chửi cho nó sướng cái miệng, sướng, chửi xong họ ăn ngon ngủ ngon thì cũng tạ ơn Chúa. Hả? Thoải mái cứ chửi. Rồi mình làm cái dẻ hay là làm cái chỗ trũng để tất cả những cái gì mà họ cầu, họ khấn, họ nguyện, mà tôi thấy nhận được bao nhiêu cái tin nhắn thì toàn là những con đau bệnh, con bị thất tình, con bị cháy nhà, con bị mất nhà, rồi con bị vợ bỏ, con bị chồng chê, rồi con bị đuổi ra khỏi nhà, rồi con bị nhà nước kéo nhà, biết bao nhiêu những cái như là một mớ cái lẩu, mà lẩu đó toàn là thứ cặn bã, tội lỗi, đau buồn, bệnh tật, nó dồn xuống. Mà nếu mà không có cái thần kinh thép thì nhận đọc thì 5 tin hay là 10 tin là mới chỉ thấy nhức đầu. Mà nhất là người mà lại sống bằng cảm xúc ấy, thì cứ vừa đọc xong vừa khóc, xong mà con khổ vậy con, thì cứ vậy mà khóc rồi cùng chính mình cũng bị trầm cảm theo thôi. Mình chữa cho ai chẳng biết chữa, nhưng mà cuối cùng mình cũng bị nó nhiễm rồi, thấy không? Tại vì thấy sao cuộc đời mà nó bi đát thế này, sao cuộc đời mà nó đau khổ như thế này, mà tin nhắn cũng vậy, mà điện thoại cũng vậy, mà email cũng vậy, 99% là buồn, là đau, là khóc, là hận, là giận, còn may ra được 1% là con tạ ơn Chúa. Vừa mới tạ ơn Chúa xong rồi lại xin tiếp, trời, bệnh của con cũng đỡ rồi, tuy nhiên con vẫn còn đau lắm, xin cha tiếp tục cầu nguyện cho con. Trời, con đã mua được căn nhà rồi, tuy nhiên nhà con vẫn còn thiếu nợ, cha giúp cầu nguyện cho con nợ. Đại khái vậy. Họ tạ ơn Chúa nhưng mà vẫn còn phải thêm, chưa thấy là đầy đủ. Đây, con mua được một cái xe rồi nhưng mà còn con của con nữa. Chúa, trước khi tạ ơn xong rồi xin tiếp. Thế thì mình thấy được là mình làm cái chỗ trũng để cho người ta dồn hết tất cả những cái buồn phiền vào đó, rồi thì dâng cái đó giữ làm cái gì? Dâng lên chén thánh. Trong chén thánh cuộc đời, Chúa ơi, con xin dâng vui buồn cuộc sống, dâng hết lên cho Chúa. Mỗi lần mình dâng thánh lễ, lạy Chúa, đây là của lễ con dâng lên Chúa là những buồn, phiền, đau ốm, bệnh tật, tội lỗi, khốn nạn, khốn cùng, khốn khổ, khốn đốn của những anh chị em từ khắp nơi trên thế giới đây con xin dâng lên Chúa. Vì Chúa nói rằng khi ta lên ta kéo mọi sự lên với ta. Và Thánh Phêrô nói rằng mọi lo âu anh em hãy chút cả cho người vì người lo đến anh em. Và Chúa nói Faustina rằng con hãy dâng hết cho ta, đừng có giữ lại cái gì cả. Ngay cả cái tội lỗi của con, cái khốn đốn, khốn cùng, khốn nạn, khốn cùng, khốn kiếp của con cứ dâng hết lên cho ta. Đó là mối tình muôn thuở, đó là lòng xót thương. Và người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy cũng phải trải qua giai đoạn thăng trầm trong đời sống đức tin. Bình thường thì Chúa ban ơn không? Ngay cả các con chưa xin gì thì cha các con đã biết các con rồi mà. Xin thì sẽ, tìm thì sẽ, gõ thì sẽ. Mà sao kỳ lạ, đọc trong này sao nó hoàn toàn nó khác ngược. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: lạy ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Người đó là người Canaan, là cái vùng ngoại giáo phải không ạ? Galilee rồi Samaria và Judea, thì cái miền ở miền Trung là cái miền mà khi dân Do Thái bị đem đi lưu đày, rồi khi mà họ cho người Do Thái trở về quê cha đất tổ thì những cái đế quốc ấy họ đưa những người ngoại giáo vào sống ở cái miền Samari, lẫn lộn với người Do Thái mà đại đa số lại là người ngoại, cho nên là người Do Thái họ rất là kỵ dân ở đó, dân ngoại đạo họ rất là kỵ. Vì Do Thái họ là cho rằng họ là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, những người dân khác là dân mọi rợ, là dân đất, họ gọi những người ngoại giáo là dân đất, còn mình gọi những người ngoại giáo là quân bên lương, nhớ không? Chị 60 tuổi là chị biết cái câu đó rồi, gì bên lương ăn xương người chết, bên đạo ăn gạo đức bà, nên cho là quân bên lương ăn xương, vậy có xương người chết, xương chó, xương vịt, xương gà còn gặm còn chết thì còn xương người chết. Tôi thấy mình phân biệt chủng tộc như vậy. Và cái người phụ nữ ở đây Canaan này, khi mà đến như vậy, họ kêu như vậy thì đúng ra là Chúa Giêsu phải ưu tiên cho người đàn bà. Thứ nhất là người đàn bà, đúng không ạ? Phụ nữ và trẻ em là ưu tiên số 1 trong bất cứ một xã hội nào. Như là bên Mỹ chẳng hạn thì trẻ em, rồi tới phụ nữ, rồi tới con chó, rồi tới chưa hoa nữa, rồi mới tới đàn ông. Chúng tôi loại 5. Chó chết người ta còn lo hơn đàn ông chết. Hoa nó tàn người ta còn lo hơn là chúng tôi bị tàn. Thôi nha, mình đứng sang Mỹ nha ông. Ở đây còn số 1. Thế thì mình thấy là người phụ nữ họ đã đến họ xin Chúa, rồi là họ lại là người ngoại đạo nữa, rồi họ lại bái lại làm xin cho ai? Cho con của mình. Và bà ấy xin trong một thái độ thành khẩn và khiêm tốn, là bà ấy đến và kêu lên rằng: lạy ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Mà thương tôi không phải là để cho tôi, mà là đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Là cùng bất đắc dĩ lắm bà mới phải chạy đến, đúng không? Giống như những anh chị em khác tôn giáo, những người Phật giáo hay những người đạo khác, họ đến với lòng thương xót Chúa cũng vậy, là không còn cái đường nào khác. Nghe người ta giới thiệu về lòng thương xót Chúa thì chúng con đến, chúng con đã đi nhiều chùa, nhiều thầy, nhiều thuốc lắm rồi mà chẳng khỏi việc con chạy. Mới nghe nó đến lòng thương xót Chúa thì con đến. Thì cái người đàn bà này đến và khẩn khoản này xin là: lạy ngài con vua David, xin thương rủ lòng thương xót tôi. Khẩn khoản lắm rồi. Mà thương tôi là gì? Là đứa con gái của tôi nó bị quỷ ám. Và nó bị quỷ ám thì nó làm sao? Nó khổ sở lắm. Lục quỷ đó hành nó phá nó tội nghiệp. Được rồi, được rồi, bà đem nó lại đây. Tội nghiệp cháu quá, làm sao cháu nó như thế nào rồi, bị bao nhiêu rồi, giờ nó làm sao, nó bao nhiêu tuổi, nó ở đâu. Đem lại đây, tôi nó đang ở đâu. Đây. Chúa làm vậy không? Bình thường là Chúa làm vậy. Phải không? Bình thường chưa lại có khi chẳng cần nữa. Này bà, cháu bà nó khỏi rồi đấy, bà tin thế rồi. Nhưng mà chưa. Mình nóng nảy, mình đốt giai đoạn, mình muốn là xin cái là phải được. Như là chị vừa nói, mình xin cái mình muốn, Chúa thì ban cái mình cần. mà mình không phân biệt được cái nào là cái cần, cái nào là cái muốn. Tiếng Anh nói chữ muốn là I want, tôi muốn. Cái mà need, cái là nhu cầu, cái là cần. Thế thì mình biến cái mình muốn thành cái mình cần, đúng không? Nhà một tầng là cần hay muốn? Cần. Lên năm lầu là muốn hay cần?
Muốn.
Tôi đến làm phép nhà đi mỏi cả chân, dẫn lên 7 lầu, nhà rộng mênh mông, hỏi ra có hai vợ chồng với hai đứa con, bảo thưa cha còn hai tầng ở trên là để trống, làm gì vậy? Làm để phòng hờ lỡ con mình nó lấy vợ lấy chồng cho nó ở trên đấy. Mà tôi nói thật với bà ấy, lấy vợ lấy chồng ấy để ở riêng, với tội gì mà nó ở chung với bà, làm gì có của đấy. Có nhiều nhà bên nước ngoài vậy, mua để kiểu Việt Nam mình ấy, sang mua nhà to, nhà to cuối cùng lau chùi với lại tiền điện tiền nước quá chết, để cho con mình mốt lấy vợ lấy chồng ở chung với mình, nó bảo không không, chưa lấy vợ lấy chồng 17 tuổi nó đã xin ra ngoài rồi, nó tự lập, nó được quyền, đâu ở chung với mình đâu. Trên mình cứ lo đi làm phép nhà thì bỏ vậy hai tầng làm gì, chả làm gì cả. Thế nói thì xong bớt hai tầng đi xây hai cái nhà tình nghĩa cho người ta phải hay không? Chuẩn mắt nhìn nó không mềm cơ. Thấy thôi thì tôi đi ngược đời, yêu nó không mấy cơm, làm phép nhà xong rồi uống nước rồi đi về. Nói thật quá mà nói đụng chạm quá. Mà tôi thấy phí không chịu được, tôi đi lên tôi thở hồng hộc, tôi đi bộ 7 tầng, đi thang máy thì bảo thang máy đâu làm phép được, phải không? Phải vô từng tầng làm phép mới chứ khổ ấy. Thang máy đâu cho đi. Leo từng tầng một, con thầy trò lên vừa hát, rồi còn vẫn dùng kệ chúa vừa hát vừa thở. Hát hết hơi hết hồn. Tôi còn lên thứ ba, còn nước còn, bốn còn nước còn, còn nước còn, xuống nhiều vậy, bảy, nhà có mấy người, bốn người, mà mỗi tầng là bốn phòng, thấy không? Ở gì đó hết, cái bố một, bởi tôi nói ông ở một lầu, bà ở một lầu, vâng, con lầu con ở bốn phòng, sao mỗi ngày bà ngủ một phòng à? Không hết, thầy hiểu không? Ngay cả bốn người ở một tầng cũng vừa, mỗi người phòng đã là vừa rồi. Chỉ cần một tầng thứ hai thôi, tầng dưới là để xe với khách khứa gì đi, còn tầng hai là đủ rồi. Làm tới 7 tầng mà mỗi tầng lại 4 lầu. Vậy nó phép mà bắt vô từng phòng vậy cho hết. Đi rã ra tôi nói phí quá. Còn hai tầng để làm gì nó bảo không để không, thì cắt ngay đi làm hai cái nhà tình nghĩa miền quê cho phải hay không? Trợn mắt nhìn đi về uống nước rồi đi về không ăn cơm. Thế thì trò ra ngoài quán đường rồi lề đường làm tô hủ tiếu gõ. Thì ta thấy rằng Chúa Giêsu làm cái gì? Người không đáp lại dù chỉ một lời. Sao em không nói một lời dù chỉ nửa lời mà thôi, gì đó bài hát gì đó. Sao anh hay sao em không nói? Chúa Giêsu không nói lại một lời. Thái độ của Chúa lạ chứ phải không? Lạ quá. Mà mục đích Chúa để làm gì thưa anh chị em? Chúa không phải là Chúa không thương. Muốn tình muốn thuở mà đời nào không thương. Dành cho ngươi lòng thương xót mà đời nào không thương. Vì thương cho nên mới thử. Vì thương nên mới thử. Thử coi có lòng tin hay không. Chúa muốn giúp cho người phụ nữ này xác định lại lòng tin của mình. Chứ chị nãy chị nói trước khi biết lòng thương xót Chúa là chị cứ xin mà thấy Chúa không ban cho mình thì mình chán, mình bỏ. Và bây giờ chị mới thấy rõ rằng là Chúa ban cho mình cái mình cần, còn mình chỉ xin cái mình muốn. Hồi đó tôi sang bên Trung Quốc, đi du lịch Trung Quốc, ta dẫn tôi 10 ngày hết tỉnh này đến tỉnh kia, chỗ nào cũng thành phố đẹp, thành phố sang, thành phố trọng. Nên tôi nói bây giờ cho tôi đi xuống dưới miền quê được không? Không. Sao vậy? Cấm. Vì từ cái thành phố mà nhìn xuống miền quê nó nghèo. Nhìn cái bản đồ nó nghèo lắm, chỉ mới được 10% là những thành phố lớn sang trọng giàu thôi, còn 90% là miền quê nó cũng nghèo sơ, nghèo xác, nó nghèo là đất cày lên sỏi đá, nghèo lắm. Thì không có thấy chỗ nhà thờ nhà thánh đâu cả, hiếp. May lắm mới cuối cùng tôi mới nhìn thấy được cái ngôi nhà thờ là có cái thánh giá nó vươn lên, Thế mấy người đi cùng với tôi thấy tôi cứ buồn buồn, cứ ngó tìm cái gì ấy. Vô mấy cái trung tâm rồi nó mua sắm rồi nó dắt đi mua cái này mua kia, tôi cứ dửng dưng. Nó bảo tôi, tưởng tôi không có tiền, nó bảo cho sếp lòng mày không có tiền, nó cho em mượn mày mua, thấy mày đi chả mua cái gì cả. Bảo không, tôi đâu có cần đâu, tôi muốn lắm rồi tôi không có cần, tôi không có mua làm gì. Cái mà tôi đang cần đó là một cái ngôi nhà thờ mà tôi tìm không có ra. Thế lúc mà đi ngang qua thấy một người thờ có cây thánh giá, vừa nói bảo chú sếp cái mày cần kìa, bảo đúng cái tao đang cần mà nó không cho vô. Chỉ cho ngót ngang nó đi du lịch mà đời nào cho mình vô. Thế thì đến một cái buổi tối chiều gì đó cho lên con thuyền đi, nó đi coi câu cá. Mình tưởng đi câu cá như là bình thường, nó bảo không, câu cá kiểu này kiểu Trung Quốc kiểu lạ. Thì nó mới thả một đàn chim, thả tôi thấy nó nhét mỗi con chim cái gì đó, xong nó thả cái con chim nó bay đi, rồi mỗi cổ con chim nó tròn cái vòng. Nó sao tội nghiệp vậy, con chim mà nó thắt cái vòng rồi nó bay đi rồi sao, bảo không sao, nó bay nó quay lại, sao nó quay lại tí anh coi. Thì mình thấy nó thả chim nó bay đi một vòng, cái hồi một hồi cái mỗi con chim nó quay về mà nó ngậm miệng nó một con cá rất là to. Nó không nuốt được vì có cái vòng ở cổ. Thế con người ác. Anh chị em thử tưởng tượng coi, cho người ta ăn mà đến miệng rồi mà không cho ta nuốt. Ác cỡ nào. Thế không? Ác lắm ạ. Chả thà nhìn thôi, ngửi thôi còn chịu được. Mà nó vô miệng rồi, đã nếm rồi thì không thể nó không nuốt xuống được. Mà nó không cho mình nuốt vì nó bốc thắt cái cổ họng lại. Chỉ có con người mới nghĩ ra trò chơi ác độc vậy. Mà không phải là trò chơi nhưng mà lại là một cái vừa lợi vừa tiêu khiển, vừa lợi là nó đưa về cái đầu người chủ nó mới lấy con cá to bỏ giỏ. Thay vì đi câu đi tìm thì những con chim này họ nuôi ăn là cho những con cá nhỏ, và bên cạnh đó nó cho một tí mọc phin như cái thuốc phiện gì đó. Đó, để cái con chim này nó tới tử là nó phải bay về thôi. Tôi thấy trời nó thả đi uổng quá, tôi tưởng nó phóng sinh, ôi mừng quá trời, này là phóng sinh giống như là người đạo Phật á, ăn chay rồi thả chim đi để phóng sinh, nhưng mà nó không phóng sinh mà nó sát sinh chứ không phải phóng sinh. Còn hơn sát sinh nữa, bay đi trong một cái cổ, tôi không hiểu là cái gì, tôi nhét vào miệng con chim cái gì tôi cũng không hiểu là cái gì. Nó cho con chim ăn cá nhỏ thôi, bên cạnh con cá nhỏ đó có một chất tí xíu đó, chất độ nghiền, một phin đã phiện gì đó, là con chim nó nuôi, nó quen rồi, cho nên tới cữ là linh ngậm. Con chim nào mà chẳng thích con cá to, nó đang đói mà, đang đói thì đi tìm cá nó ăn, mà cá to thì nó đớp chứ, con nào chẳng tham, cho nên cứ cá to nó đớp, mà đớp thì lại không nuốt xuống được, mà không nuốt xuống được thì cứ phải ngậm, nó không có nhả. Chị bây giờ mà ông ngậm miếng xương đang gặm mà ông nhả ra không? Đang ngon mà, thế không? Đợi nào mà nhả, nó không nhả, nó cứ ngậm. Ngậm nhưng mà đến thứ nhất là nó đói, thứ hai là cái cơn nghiền nó lên, nó phải tung cánh chim tìm về tổ ấm. Là phải bay về, là ông chủ cứ gỡ ra, lại nhét cho mày tí xíu lại, cho mày bay đi. Cứ như thế, chúng tôi đi coi mà thấy, thôi. Tiêu khiển kiểu này có vẻ sát sinh quá, chứ đâu có phải phóng sinh. Mà con người ta, chỉ có người ta nghĩ được chuyện đó. Cho nên là Chúa cho chúng ta cái mình cần, chứ không phải cái mình muốn. Như vậy là cứ cho đã là yêu đâu. Thế không? Cái ông chủ ông cho những cái con chim đó, chất mọc phin đó, có phải là vì ông yêu con chim ông? Không, mà vì muốn lợi dụng con chim để kiếm lợi cho mình. Vừa được tiền trả du khách, phải coi phải trả tiền, rồi lại được đem những con cá to đó về bán, hai cái lợi nữa. Rồi những con chim đó lại tiếp tục làm như vậy, thì không phải là cứ cho những cái người ta xin đã là thương đâu. Cho nên Chúa Giêsu muốn cho người đàn bà này đừng dừng lại ở cái chuyện là cứ đi cầu, cứ đi khấn là được. Rồi không được thì không tin, được nhiều thì lễ nhiều, được ít thì lễ ít, không được thì không lễ. Vậy thôi. Đấy, có nhiều nơi qua trời hoa, qua trời nến, qua trời bọc. Chỗ này thiêng lắm, cho nên người ta được ơn, người ta đến người ta khấn. Cái chỗ này sao vắng hoe vậy, đây có ơn nghĩa gì đâu. Cho nên là có những nơi làm tòa hay là thánh em ma, tôi chả thấy cũng làm phép lạ gì cả. Cho nên là dòng thánh thể thánh em ma cứ vắng tanh chẳng ai đến. Bảo về cha, còn đề nghị cha là gì? Cha cứ mua ít bằng tạ ơn, cha gắn vào đó, lạy Chúa thôi. Bày với tôi cái trò đó nhé. Không phải cho đồ thì chó, nhưng mà mồi. Chứ phải đầu heo bán thì chó, đầu heo bán thì cho heo đàng hoàng. Nhưng mà mồi để có nhiều bằng tạ ơn chắc là thiêng lắm. xong rồi cha phải mua ít hoa cho để đó, phải bỏ vốn ra, rồi mua ít nến với nhang cắm cho lúc nào cũng nghi ngút, giống như có vẻ là có nhiều người ấy. Rồi cha phải có cái bệ bãi để xe đó, cho thuê cho mấy học sinh ở bên trường nó thuê đẹp đậu đi, chứ người ta đến là thấy có nhiều xe chắc có nhiều khách đến lại chua thì có người ta nó bày ra nhiều cái trò ghê gớm, chỉ con người mới nghĩ là được như vậy thôi, thấy không? Con người mới nghĩ được như vậy thôi, nghĩ ra cái trò câu cá mình thấy đã ác rồi, mà nghĩ ra cái trò buôn thần bán thánh thì còn ghê gớm hơn, thấy không? Và bây giờ nhiều người như vậy, nhiều cái làm như vậy khổ ghê chứ. Chúa yêu ta bằng mối tình muôn thuở và lòng xót thương, còn mối tình của ta là mối tình tính toán, toan tính hơn thiệt và trục lợi chứ không phải là xót thương. Con người ta là như thế, cho nên Chúa muốn thử cái bà này, cho bà phải được thanh lọc. Thử thách là để thanh lọc. Tôi giống như là đi sang bên nước ngoài, người ta cũng thử thách mình bằng phỏng vấn rồi mới thanh lọc, phải không? Phỏng vấn để biết này thật hay giả, để thanh lọc, rớt là vì thanh lọc thấy là giả không thật thì nó cho rớt. Rồi đi thi như vậy, vào trường học đã phải thi để thanh lọc, bao giờ có thi tuyển hay là tuyển chọn là để thanh lọc những người đủ điều kiện thì được vào. Vậy thì trước khi mà Chúa ban ơn cho người phụ nữ này thì Chúa muốn thanh lọc để bá đức tin là tinh tuyển hoàn toàn, chứ không phải vì bất cứ một cái lý do gì khác, bất cứ một cái nguyên nhân nào khác ngoài một niềm tín thác tuyệt đối vào Chúa mà thôi. Dù cho Chúa có đối xử với mình như thế nào, mình vẫn cứ tin tưởng vào Chúa. Đó, điều mà Chúa mong muốn chúng ta là như vậy. Và Chúa nói với Faustina rằng con càng tín thác bao nhiêu thì ơn của cha càng tuôn tràn trên con bấy nhiêu. Ơn thánh của cha ban xuống cho con tùy vào mức độ lòng tín thác của con. Mà mình không dám tín thác, sợ. Đúng không? Mình sợ. Ôi cha, cầu cho con, cha khấn cho con đi. Rồi chiều nay con phải đi. Bảo chưa đi đâu, con còn xuống với bà thầy bói kia nữa. Nó vậy đấy. Nó vậy đấy, con người ta là như vậy đấy. Cho nên Chúa phải thử. Người không đáp lại một lời. Thế cách hành xử của Chúa, đôi khi chúng ta thấy mình cầu nguyện, Chúa không đáp lại một lời. Chúa ơi, chồng con nó bỏ con, Chúa mau đưa chồng con nó về, nó say sưa nhậu nhẹt, nó đánh đập. Tôi nhận được những cái tin mà tôi thấy sau ngày hôm nay mà vẫn còn những người phụ nữ họ đau khổ quá sức như vậy. Con là Tân Tòng, bị anh ấy lấy con về, bị anh ấy bỏ đạo, anh đi gái gú rồi nhậu nhẹt say sưa, rồi tối về là anh nọc con ra anh đánh. Vì không có đủ tiền nhậu hay là không đáp ứng đòi hỏi của anh là anh đánh, anh đập, anh ấy đuổi con đi. Ngày hôm nay còn biết bao nhiêu những người phụ nữ bị cái cảnh gì đó là bạo hành à? Bạo hành trong gia đình. Chồng Chúa, vợ tôi nhiều lắm, như là vùng miền Bắc vẫn ông chồng vô cùng độc tài, vô cùng là cha chú, những người vợ chỉ là những con tôi đòi phục vụ cho họ, đánh đập thoải mái. Chị em nói người ta bảo là không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa, mà nó bảo thưa vâng, con cha nói đúng, không nên đánh phụ nữ bằng một cành hoa mà phải bằng đòn gánh, bằng roi mây, bằng chổi chà. Ngày hôm nay như thế, cho nên là đôi khi mình cầu nguyện, mình thấy Chúa vẫn cứ lặng thinh không đáp lại một lời. Có khi ghê gớm hơn nữa, thử thách hơn nữa là càng cầu thì càng bết hơn, càng khổ hơn. Mới nhức đầu cầu xong sổ mũi, có không? Rồi sốt, bà thận suốt ngày cầu rồi đau suốt, mà vẫn có chết đâu, có chết đâu mà cứ sợ. Cứ mới nhức đầu tí ra xin cầu, rồi cầu xong sổ mũi, rồi bảo cho con sắp chết được, mai thấy khỏe như vâm. Thử đi là sợ. Ta thấy không? Lòng tin của ta phải trải qua những thử thách ấy. Phúc cho anh em khi được thử thách, vì đức tin có trải qua những thử thách dãi dầu như vậy thì mới chứng tỏ rằng đức tin là tinh tuyền, là tinh rộng. Còn nếu mà không có thử thách, giống như tình yêu, không có thử thách biết tình yêu là thật, tình yêu là giả, phải không? Đúng không ạ? Vì chị nói chị trung thành với anh ấy, vì anh đi làm 3 tháng vắng ở nhà, chị có chịu nổi không? Lúc đó mới biết được thật hay giả chứ, đúng không? Và anh ta đi 3 tháng ở nước ngoài hay là đi 3 tháng công tác ở ngoài Bắc chẳng hạn, rồi đụng chạm bao nhiêu là phụ nữ, bao nhiêu là những mối tương quan, lúc đó mới biết anh có trung thành với chị hay không chứ, trung thủy với chị hay không chứ, phải không? Anh đi về mà anh dắt thêm hai đứa nữa thì sao? Chị bảo ông ăn chả ở nhà bà, làm gì tôi, nhà chị cũng ăn nem, rồi mấy đứa con lem nhem đi ăn hủ tiếu hoài tiền. Thì có những cái thử thách, phải trải qua những thử thách như vậy mình mới biết được rằng là mình có tình yêu thật hay không, có, mình phải trải qua những thử thách như vậy để biết rằng mình có tin vào Chúa thật hay không. Chúa vẫn không đáp lại dù chỉ một lời mà thôi, dường như lúc đó thấy Chúa đi đâu rồi. Lúc đó mình mới hát rằng Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người, và em cũng phụ tôi. Chúa bỏ, Phật bỏ, người yêu cũng phụ, thì còn biết theo ai bây giờ? Biết theo ai bây giờ? Có những lúc tôi thấy bế tắc, bế tắc như vậy. Chúa vẫn cứ thinh lặng. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Thì các môn đệ có tốt lành gì không? Chán mấy môn đệ thật đi. Đáng lẽ phải nói một câu: Chúa ơi, à, thầy ơi, thầy, thầy cho đại cái bà, cho đại thì cũng chẳng ra sao cả. Thế không? Tại sao thầy, thầy tội nghiệp bà ấy. Bà xin thầy nãy giờ thôi, nếu mà thầy không ban cho bà thì thầy cũng nói với bà một câu an ủi bà, cho bà đi về, cho bà mát lòng mát ruột, đúng không? Giống như là anh chị đến xin tôi cái gì ấy, mà tôi không cho được, thì ý ra tôi cũng phải nói một câu: thôi chị thông cảm, tôi cũng rất muốn nhưng mà bị hoàn cảnh khó khăn quá. Xưa tôi còn đi giảng nhà thờ này nhà thờ kia thì người ta còn đóng góp, còn chia sẻ, bây giờ thì đâu có nữa. Mà giờ chỗ nào cũng xin xây phòng giáo lý, rồi xây nhà vệ sinh, thậm chí vừa sửa nhà thờ, rồi thậm chí làm cây cầu, rồi xin học bổng, rồi xin trợ cấp y tế, rồi học đủ thứ hết. Giờ mình lấy đâu mà ra giờ? Vẫn phải nói họ tiếng cho họ vui lòng, bình thường như vậy thôi. Cha thông cảm, sơ thông cảm nhé. Giờ thì hoàn cảnh nó không có cho phép như người xưa nữa, thôi ông thông cảm, tôi không có tiền mua vé số đâu ông nhé, ông đi chỗ khác. Mày nói người ta tiếng cho người ta đi chứ phải không? Bây giờ cứ để ông bán vé số cứ đi mãi tội nghiệp ông ấy. Thì các công đối đang nói gì câu mà nói câu nghe sắp kỳ quá: xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Tại sao các công đồ không bảo mà lại bắt Chúa nói bà về? Các công đồ nói bà về được không? Không được. Tin thì không tin cái gì. Các công đồ có thể và có quyền nói là: thôi bà ơi, thầy tôi đang mệt lắm, thầy tôi đang mắc cái này mắc cái kia, bà thông cảm, bà đi về đi, thầy tôi bây giờ phép cũng hết sạch rồi, hết thiên rồi, bùa phép gì cũng ban sạch được, chẳng còn vốn liếng bao nhiêu, thôi bà vui lòng bà về đi được không? Được chứ, tại sao lại không được? Mà không nói lại đổ cho thầy mình: xin thầy đâu bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau làm phiền chúng ta mãi. Rõ ràng nha, làm phiền chúng ta là có tôi với anh nha. Vậy mà anh lại bảo tôi đi ra nói, còn anh không nói là sao? Chơi khôn, khôn lõi. Chúng ta hay chơi trò khôn lõi. Hưởng thì ai cũng hưởng, mà trách nhiệm thì ai cũng chối. Ai cũng chối, chẳng ai nhận trách nhiệm. Mà hưởng thì ai cũng dành, dành phần. Đuổi cho bà, thầy đã thì nói bà về đi, kiểu bà cứ theo sau mà làm phiền chúng ta mãi, tức là làm phiền cả thầy và con nữa. Thầy và trò mình đều bị bà phiền. Vậy thì tại sao trò không ra mà nói bà đi? Mà nếu mà không nói được á, thì hãy bảo thầy giải quyết cấp trên hơn chứ. Phải giải quyết được cấp dưới lên cấp trên chứ. Tại sao vượt cấp là sao? Đúng không ạ? Tại sao vượt cấp? Mình phải theo thứ tự chứ. Đôi khi chúng ta hay chơi cái trò vượt cấp là không theo thứ tự, giải quyết từ dưới xong không được thì mới lên trên, được mới lên trên. Có khi mình đang làm ở dưới học viện chẳng hạn, thì mọi chuyện phải giải quyết ở học viện xong đã, không được thì mới nhảy lên trên cấp trên chứ. Nhảy luôn đến cấp trên thì xin giải quyết để đạp cái ông ở dưới này, không có được. Mình phải chơi sòng phẳng và công bằng với nhau, trung thực với nhau. Thế thì tại sao làm phiền cả thầy với trò mà sao trò không để giải quyết được, bắt thầy mà giải quyết bằng cách gì? Là vậy còn mách cái nước cho nữa chứ. Chứ còn mách nước ta không dám giải quyết thì thôi, còn mách nước là xin thầy ra bảo bà ấy về đi. Tại sao ông không nói là xin thầy ra giải quyết cho bà ấy đi? Tức lòng của ông ấy đâu? Thế người ta quỳ đó, người ta khóc lóc, người ta này nỉ như vậy mà lại giải quyết rằng xin thầy ra bảo bà ấy về đi, đừng làm phiền tôi nữa, đừng làm phiền chúng ta nữa. Khi trong đạo mình cũng sợ phiền không? Nhà thờ mình đóng cửa lại, hết giờ là đóng chặt cửa lại, đừng có mở, sợ phiền. Nhớ ai vô họ viếng Chúa để họ lấy đồ lấy trộm là phiền chúng ta. Thôi tối 7 giờ rồi tắt đèn đi. Người ta muốn vô sân nhà thờ người ta chơi, người ta đi dạo ngoãn rồi, chắc không có tắt đèn bật đèn nữa, cứ lo đóng cửa sớm sợ làm phiền. Người cũng giờ tiếp khách cũng phải từ sáng đến mấy giờ, đến mấy giờ chiều, mấy giờ đến mấy giờ, sợ người ta làm phiền. Linh mục tu sĩ phải để cho người ta làm phiền chứ. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rất rõ là tôi xin anh chị em làm phiền chúng tôi đi, và anh chị em đừng sợ làm phiền chúng tôi, hãy để chúng tôi được anh chị em làm phiền để mà có cơ hội mà phục vụ anh chị em. Chứ nói với các linh mục tu sĩ là đừng sợ giáo dân làm phiền, và nói với tu sĩ với giáo dân là đừng sợ làm phiền giáo dân, đừng sợ làm phiền linh mục, hãy cứ làm phiền, cứ làm phiền đi. Làm sao mình muốn nói gì? Làm bảo gì nói, làm bảo gì nói,
làm phiền che chửi cho.
Nó nói gì nghe không?
Dạ cô bạn này làm phiền cha chửi cho ạ.
Đúng hay sai?
Dạ cũng có lúc đúng có lúc sai.
Thường là đúng hay sai? Đúng. Giáo dân là rất sợ làm phiền các cha vì sợ các cha chửi cho. Chửi mà còn cho. Cho cái chửi. Tự cho gì cho cái chửi, gọi là chửi cho. Nó còn trân trọng cái chửi của linh mục cũng còn được cho đấy nha. Hai tay bê lấy cái chửi cho. Thế đôi khi giáo dân làm hư linh mục, hư chúng tôi là vậy. Vì sợ làm phiền. Rồi đâm riết chúng tôi quen là không muốn ai làm phiền mình. Thế không ạ? Hai bên giống như là thỏa hiệp với nhau, mà cái thỏa hiệp đó là không phải đường lối của Chúa. Là một bên thì sợ chửi cho nên không muốn làm phiền, một bên thì là may quá nó không làm phiền mình, vì mình chửi nó là nó sợ đâu làm phiền. Hả? Chửi cho một lần là có dám đến làm phiền nữa không? Cho nên là hai bên đều thỏa hiệp với nhau, mà cái đường đó không phải là đường của Chúa. Và các tông đồ cũng bị thử thách, không phải Chúa thử thách các cái người đàn bà này đâu, mà tôi thấy rằng Chúa thử cả cái tông đồ cái cách ứng xử của các ông như thế nào. Và thấy các ông đứng xử đúng theo kiểu thế gian, tại vì ông đang được huấn luyện. Mình không có trách, mình còn tệ hơn mấy ông, tôi còn tệ hơn mấy ông. Mấy ông còn nói vậy là đỡ, còn tôi ra tôi chửi thẳng đi, đừng làm phiền. Giờ này thầy tôi đang ngủ, đi biến. Còn ghê gớm hơn phải không? Thà để thầy ra thầy đuổi bà về, là thầy là nhân từ, là lòng thương xót, nên thầy sẽ có cách nói của thầy. Còn con đó thầy, con không dám nói, là lý do con ra là con đuổi thẳng cánh, xử đẹp luôn. Hả? Biến. Cứ biết giờ này là giờ hết tiếp khách để không đọc cái bảng thôi. Sáng mấy giờ? 6 giờ đến 7 giờ đến 11 giờ. Chiều mấy giờ đến mấy giờ? 2 giờ đến 4 giờ. Còn ngoài giờ đó là biến, đừng làm phiền. Biết chữ không? Cứ còn hỏi tôi có biết chữ không? Ác như vậy. Mà thực sự họ không biết chữ thật. Nhìn quê nó lên mà sao nó biết chữ là cái gì? Vậy ai ác hơn ai? Đã thấy không? Cái người mà đi săn thú mà vòng cổ và con cá đó, con chim ấy, không chịu ác bằng mình. Mình siết cái cổ vào con người ta, thấp cổ bé miệng mình siết luôn, không nói được, siết luôn. Cho nên là các tông đồ ra nói là thầy ơi, thầy ra nói bà về đi để bà đi làm phiền mình. Chúa Giêsu trả lời sao thưa anh chị em? Người đáp: thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Thử tiếp, thử cả tông đồ, thử cả bà đó: thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi. Dành ưu tiên cho dân Israel mà những con chiên đi lạc, những con chiên tội lỗi đó, ưu tiên cho những con chiên đó. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc như Israel mà thôi. Câu đó là một cái thử thách lớn, đúng không ạ? Một thử thách lớn. Nhưng bà ấy đến bái lại người mà thưa với người rằng, nếu mà tôi nói vậy Minh Chi có vẻ không? Hôm nay không có cầu nguyện cho những người khác nha, chỉ ưu tiên cho những người đăng ký lòng thương xót Chúa có danh sách thì mới cầu nguyện nha, còn những người khác đi về nha. Tự ái không? Vậy thì về làm gì hay lắm. Phải không? Làm gì mà phân biệt dữ vậy? Những bài nhóm mình mới cầu nguyện vừa phải thôi, trai với cụ gì không đi những chỗ khác, chả cần. Tưởng mình hay lắm, tưởng mình thiêng lắm, tưởng mình ngon lắm, về lên phải không? Bà có về không? Đã không về thì chớ, mà lại còn bà ấy đến bái lạy người mà thưa với người. Nãy là bà mới khẩn khoản nài xin, mà bây giờ bà ấy bái lạy, tức là càng ngày càng tha thiết, khẩn thiết và chân thành hơn, không một chút tự ái mà rất khiêm tốn. Đến bái lạy mà thưa với người rằng: lạy ngài xin cứu giúp tôi. Lần thứ nhất, lạy ngài xin thương xót tôi. Lần thứ hai, lạy ngài xin cứu giúp tôi. Mà có phải xin cho bà ấy không? Không, cho con của bà ấy. Người đáp: không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Cái từ nặng chứ, xét về mặt nhân loại. Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném. Ném là đó là coi như khí đồ là bỏ lắm rồi nha, nhưng mà thầy nó còn nhẹ. Còn ném là nhá, không được lấy cái này mà cho lũ chó con, nó còn nhẹ. Đi lại ném, ném cho ai? Cho chó con được chưa? Ném cho chó con được chưa? Được rồi mà lại ném cho lũ chó con. Trời ơi, vừa phải thôi thầy ơi, chơi quá thầy ơi, chịu gì nổi, thử thách quá chịu gì nổi. Mà Chúa bảo ơn ta đủ cho con, Chúa thử thách ai vừa sức người đó. Mỗi cái thử thách đối với từng người vừa sức người đó, mà có lúc mình tưởng mình không chịu nổi, Chúa bảo ơn ta đủ cho con, thử thách ấy đủ cho con. Với Faustina là thử thách này, cỡ tôi chắc tôi chịu không nổi, thì Chúa thử thách kiểu khác. Với chị thì chị chịu hơn, Chúa thử thách nặng hơn. Chịu không? Chịu không? Chịu không? Có, không có. Không yếu thế. Bà ấy nói: thưa ngài, đúng thế. Cái bà ấy, tôi bái phục bà ấy, phải phong thánh cho bà ấy chứ phải. Bị mắng xối xả như vậy, bị xử còn lũ cho con tệ như vậy, ấy vậy mà vẫn thưa ngài, đúng thế. Ngài nói đúng, không sai. Tức là bà nhìn nhận bà là lũ chó con. Nghe nói đúng thế. Còn mình mà tôi không có cầu nguyện cho những người không trong nhóm, không, những người không ghi danh. Những người không ghi danh là những người gì đó, lũ gì đó này kia, có chịu nổi không? Có đến mà bái lại cha lòng không? Cho cha cái gì? Đá hay cho cà chua trứng thối vào mặt thôi. Ở đó mà nói người ta như thế. Và tôi là chó con à? Ông vừa phải thôi. Ông ỉ là linh mục, ông muốn nói gì ông nói à? Phải không? Tự ái nổi đùng đùng lên, mà không những trước khi đi về mà còn phải mắng cho một trận để mới đi về, phải không bà? Dạ. Giờ sao giờ dạ to đấy. Bà ấy nói: thưa ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Đồng ý không nên lấy bánh mà ném cho chó con, nhưng mà khi thầy ăn bánh thì sao? Mảnh vụn rơi xuống. Đưa tôi cái bánh thôi. Đó cái bánh đó, ăn thử có rớt mảnh vụn không? Rớt không? Đây bánh đây, cắn miếng. Rớt không? Rớt. Nó rớt chứ. Rớt thì ai sơi? À, thì chó nó cũng phải được ăn những mảnh vụn từ trên bàn chủ rớt xuống chứ. Đấy là tận cùng, thử thách đến mức cuối cùng, mức chịu đựng cuối cùng. Điều mà Faustina nói rằng: thưa Chúa, nếu mà chỉ một giọt nước nữa là tràn ly, những cái đau khổ thử thách đó. Chỉ cần một giọt nước nữa tràn ly, tràn ly có nghĩa là gì? Tràn ly nghĩa là gì? Không chịu nổi, không chịu nổi. Mà Teresa Hải Đồng Giê-xu đã xin Chúa rằng lạy Chúa cho con một cái sợi dây để con thắt cổ, con tự tử. Teresa Hải Đồng Giê-xu. Chứ đừng có ca tụng là Teresa thánh nữ của tình yêu băng trinh. Có đâu. Đời sống các thánh mà lúc sống không phải là hoa hồng đâu, toàn là gai không à. Đến mức độ mà một giọt nước nữa thôi là Teresa bảo con xin một sợi dây thần để con thắt cổ. Và Faustina cả mấy ngày không lên đức lễ luôn. Chúa, Chúa là ông kẹ. Chúa lịch sử với con thì kỳ. Mỗi lần hiện ra với con thì con đi con nói là người ta chửi con. Bà trốn mà không muốn Chúa hiện ra một thời gian, không đức lễ luôn. Thấy không? Cái mức độ như vậy mà Chúa nói. Bà nói rằng một giọt nữa thôi là tràn. Bà nhiều lần xin Chúa cho bà chết đi mà, muốn tự tử luôn mà. Đâu phải đùa. Khốc liệt lắm mà, khốc liệt lắm mà thưa anh chị em. Nên người đàn bà này bị thử thách như thế này. Và mỗi người chúng ta cũng bị thử thách theo cái kiểu cách mà Chúa thấy phù hợp với mức độ chịu đựng của mình. Người thì ung thư là giai đoạn mấy rồi? Ba. Bạn này giai đoạn mấy? Bốn. Bạn này giai đoạn mấy? Một. Biết là con này mà ba cái là nó bỏ cô Chúa cho nó cho. Một. Biết là con này cỡ này mà nó còn chưa bỏ Chúa cho nó cho giai đoạn mấy? Bốn. Còn mẹ này năm. Ngon. Ngon. Thế người ta thấy rằng mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau và mỗi người có nỗi khổ khác nhau. Đến lúc mà ông Thánh Emma Thánh lập dòng thánh thể, ông nói câu như thế này là các thánh lập dòng thánh nào cũng khổ, nhưng tôi là thánh khổ nhất. Ông còn dành cái khổ nhất đi. Tại vì ông bị đối xử quá tệ khi mà ông đi lập dòng mới. Bao nhiêu là thử thách, bao nhiêu là gian truân, bao nhiêu là hiểu lầm mà đã lập dòng rồi. Đứng sáng lập như vậy mà chết thì phải đi về nhà quê mình, chết trong tay hai bà chị của mình. Anh em trong dòng chẳng ai ngó ngàng gì tới. Thánh tổ lập dòng. Còn Thánh Alphonso còn bị anh em nó đuổi ra khỏi dòng. Còn Thánh Gioan Thánh Giá là nó nhốt trên lầu. Rồi ông trôi, ông mở cửa sổ, ông lấy ra dây, ra giường, ông xé ra, ông cột, ông thòng dây, ông chui xuống, ông trốn. Các thánh bị thử thách ghê lắm chứ. Tôi đi đến hành hương đến Roma, người ta dẫn đến chỗ Thánh Francisco Assisi. Thì tôi thấy có cái vườn hoa hồng. Người ta kể cái truyền thuyết là Thánh Francisco này khó khăn, khó nghèo, bỏ hết mọi sự theo Chúa. Mà có cái kia nó không bỏ mình, nó cứ bám theo mình nữa là cái gì biết không? Bỏ hết mọi sự theo Chúa mà có một cái mà không thể nào ta bỏ được, nó bám theo ta, chết thì nó mới bỏ. Biết là cái gì không? Cái gì? Không muốn cái gì? Không muốn cái gì? Nó to lên. Sắc thịt. Cám dỗ về sắc thịt, cái ham muốn về sắc thịt, nó đâu có bỏ mình đâu bỏ được nó. Chứ nó cứ ghê gớm như vậy, tiền của ông ấy bỏ đến mức độ mà ông cởi luôn cả cái áo cuối cùng. Bố ông nói rằng Francisco lựa chọn một là ở nhà, tất cả tài sản, gia nghiệp, chức tước, địa vụ sẵn sàng dành cho con, để chỉ cần con ký tên mà thôi là mọi cái thuộc về con, không thiếu một cái gì như một ông hoàng. Hai là nếu mà con lựa chọn đi tu mà sống được sống khất thực như vậy thì không một cái gì của con, ngay cả cái áo cũng không có của con nữa, không một mảnh vải cho con. Francisco lựa chọn cái nào? Không một mảnh vải. Ông cởi luôn cái áo trả lại cho cha, trả hết cho người, trả nước, trả xong đời còn hư không. Đúng là hư không. Ông cởi luôn cái áo cuối cùng trả lại cho cha và trần truồng đi vào trong khu rừng sống cuộc đời của một người khất thực, một người tu hành. Và thoát chưa? Chưa thoát. Ông bỏ hết mọi cái nhưng mà cái đó nó vẫn cứ theo. Mùa tôi gặp ông cha già 90 tuổi rồi, thưa cha, bây giờ cho còn bị cám dỗ về sát thì không? Ông bảo sao không còn, khi nào mày cắt cái đầu gối mày gân mày nó đứt ra mà máu nó không chảy ra thì nó mới hết chứ. Nó còn dính ở trong sát thịt mà sao mày không bị cám dỗ? Cho nên ông bảo khi mày chết 5 phút sau cái đó nó mới ra khỏi mày. Không còn nói như vậy. Ông nói mức độ như vậy nó cũng bị cám dỗ. Thế thì ông Thánh Francisco có cái vườn bông. Người ta kể chuyện là mỗi lần bị cám dỗ về xác thịt, ông cởi áo ra và ông ra cái vườn hoa hồng, ông mới lăn.
lăn trên hoa hồng mà hoa hồng thì có gai, gai nó đâm vào đau quá, gai nó đâm máu chảy ra nhức nhối quá thì nó mới quên được cái cám dỗ kia đi. Cho nên ông người trồng hoa hồng đi, có gì lăn vào đó. Cái nhà dòng nam mà trồng hoa hồng cho nhiều quá, thấy mà cái nào mà hoa hồng nát là biết là có chuyện rồi đấy. Chắc cậu phải làm chục cái hoa hồng cái cửa, có gì ra đó là không không lăn được thì đạp. Đạp nó đau rồi nó hết cái đó đi. Đó mình thấy thử thách ghê gớm lắm, thử thách ghê gớm lắm. Và khi đây là cái thử thách cuối cùng, bà trả lời: thưa ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Nhận mình là lũ chó con, nhận mình hèn hạ hèn kém, nhưng mà dù sao cũng được cái mảnh vụn ở trên bàn của chủ nó rơi xuống, nó rơi xuống, cái rơi xuống đất mình phải như chó. Chó làm sao lượm tay được, nó lượm chó mà nó lượm nó làm xiếc à? Thấy không, cái hình ảnh đó mình thấy là nó tận cùng, lượm còn được mà phải liếp là hết cỡ rồi. Thử thách đến mức tột cùng. Và ai thắng? Bá thắng. Bá thắng. Chúa lúc đó mới, chắc là Chúa mỉm cười: à à khà khà, à à à, đây bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào bà sẽ được như vậy. À à à à à. Phải, tôi thấy là Chúa là phải rất là mãn nguyện, thỏa lòng, vui lắm. Vì mối tình muôn thuở này, lòng xót thương này đã có người đền đáp, có người đáp lại rồi. Bà, đúng không? Tôi chưa thấy ai có lòng tin mạnh như bà này. Bà tin thế nào thì bà sẽ được như vậy. Và từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Có cần Chúa đọc tay không? Có cần bây giờ đó đến không? Có cần Chúa đến không? Không. Chỉ cần lòng tin mà thôi. Lòng tin của bà ấy nhá. Cái đứa bé nó bị quỷ ám nó biết gì không? Quỷ ám mà biết gì đâu mà tin hay không tin. Cho những người bố mẹ mà bê đứa nó bị tâm thần, hoặc là bị động kinh, hoặc là bị bại liệt hay bại não gì đó, nó đâu biết gì. Nhưng mà lòng tin của những người cha mẹ đưa nó tới. Thì bà này cũng thế, lòng tin của bà ấy cứu chữa con của bà ngay từ giờ đó. Ngay là lúc bà tiên sinh lòng tin như vậy đó, thì con của bà ấy được khỏi bệnh. Hallelujah. Cho nên có thể khẳng định được rằng trong đời sống của mỗi người, trong cuộc đời chúng ta, không ai mà không gặp thử thách. Cứ nghĩ rằng thôi mình ở ngoài đời mình thử thách, vô trong nhà tu hết thử thách con, có khi càng thử thách nặng hơn. Rồi có những người chịu đựng thử thách không được trong nhà tu, đi ra thoát thử thách không? Nó còn nặng hơn nữa. Tôi gặp một số anh em cùng lớp, ngày xưa lớp tôi là 200 người, cuối cùng là sau 5-6 năm còn rớt lại được có 20 người. Rồi lúc trước tôi còn rớt nữa. Thì hỏi mấy em tại sao ra, bảo trời tu gì cực quá, tu gì khổ quá, tu gì khó quá, không chịu nổi đi ra. Rồi đi ra, lớp tôi thì ở trong lớp với em thì có 4 anh em, vậy nó đi ra. Thì gặp nhau nó ngoài đời, thằng nào cũng râu ria, rồi thằng nào cũng già khằng, nhìn nó cứ giống như là ông lão 70 hết với nhau ấy, mặc dù là mới có năm mấy. Rồi sao? Rồi người ta biết vậy tao đâu có ra làm cái gì. nó thật ra thì đâu cũng vậy thôi. Không có bậc nào gọi là xứng đáng với Chúa hay là cao hơn bậc nào hết. Vì trước mặt Thiên Chúa chúng ta chỉ là tội nhân mà thôi, chả có một cái gì khác. Đức Giáo Hoàng Francisco nói đi nói lại, tôi và anh chị em trước mặt Thiên Chúa chỉ là tội nhân mà thôi. Không có giáo hoàng hay là giáo sĩ thì bậc 1, rồi giáo dân là bậc 2, không có đâu. Chỉ là tội nhân mà thôi. Chúng ta được cái gì là do lòng thương xót của Chúa mà thôi. Tôi là giáo hoàng và tôi xác tín rằng tôi là một người tội nhân, nhưng mà là một người tội nhân được Chúa xót thương, và tôi nhận ra lòng thương xót của Chúa. Thế thôi. Anh chị mình cũng vậy thôi hả? Không ai hơn ai cả. Cho nên cuộc đời ai cũng gặp những thử thách, tôi gọi là chạy trời không khỏi nắng, chạy đông hết nắng à? Đâu cũng vậy thôi à? Giống như ra ngoài sân coi anh em chị em mình đi lễ hồi đó đó, đông bể che dù đó, cứ che đây chạy, chạy lại nắng, nắng lại chạy, lại nắng lại chạy, đến khi mà trời nó lặn thì mới hết. Chứ không có chạy đâu mà khỏi nắng hết cả. Đó là điều mình xác tín như vậy. Để có gặp thử thách thì mình cũng thấy là chuyện bình thường thôi. Mà qua việc Chúa thử thách người đàn bà trong bài tin mừng ngày hôm nay, thì dường như Chúa cũng nói với mỗi người, với từng người ngày hôm nay rằng thử thách, nhất là sự thử thách về đức tin, là cơ hội, là dịp để cho con người ta được trưởng thành hơn lên, trưởng thành trong đời sống tâm linh, trong đời sống đức tin. Nếu mà không gặp thử thách chỉ cứ kinh kệ lên là có biết rằng đức tin của chị lớn cỡ nào không? Trưởng thành cỡ nào không? Giống như đứa bé mà nó cứ đánh vần, mở ra là đánh vần, mở ra đánh vần, cứ đánh vần biết như vậy thì nó ở lớp mấy? Mẫu giáo. Cứ suốt đời mẫu giáo, cháu nó biết đánh vần rồi à? Sao năm sau rồi cháu nó sao rồi? Thì dù cháu nó đánh vần giỏi lắm, 3 năm sau cháu nó lên lớp mấy thì dù cháu nó vẫn đánh vần. Nhưng mà cứ thế làm gì? Giống như học Anh văn, học Ngoại ngữ vậy, cứ mỗi câu cứ học are you good, I am, I'm fine, cứ vậy, cứ gặp nhau là good morning, cứ vậy 3 năm sau cứ good morning, rồi 4 năm sau lại gặp mấy người miền Bắc lại good morning với lại hello, hello, good morning. Hey, good evening, good life, good life. Ủa, chủ yên lai lai gì đây ta? Thì cứ như vậy à? Phải luyện, phải khổ luyện để mà nói hay hơn chứ, phải không ạ? Thì như vậy thì phải khổ luyện, phải thử thách chứ. Thế thì lòng tin của mình cũng vậy. Đó là thử thách, là cơ hội, là dịp để con người được trưởng thành hơn. Đây là những ví dụ. Một con tằm phải trải qua đau đớn để nó tự chui ra khỏi cái kén, để nó trở thành con bướm nó biết bay. Nếu mà nó không chịu trải qua đau đớn mà nó không chịu ra khỏi cái kén thì nó vẫn suốt đời nó nằm trong đó mà thôi, không bao giờ nó thành con bướm và chả bao giờ mà nó bay lên được. Muốn thành bướm đẹp, muốn bay lên vùng trời thì phải chấp nhận rằng chui ra khỏi cái kén. Mà muốn chui ra khỏi cái kén là phải dãy giụa, phải chịu đau chảy chụa lắm mới ra khỏi cái kén được. Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất nảy mầm thì phải tự vươn thẳng lên xuyên qua tầng đất dày để thành một cái cây cứng cáp. Anh chị em gieo mầm, tôi trồng cải hoặc là hồi xưa tôi nông trường, tôi thấy những cái hình ảnh rất là đẹp. Gieo những cái hạt xuống mà phải phủ lớp đất lên trên. Mà lớp đất lên trên thì làm cho cái hạt nó đau lắm chứ, nặng nề lắm chứ, thối tha lắm chứ, có phân rồi có đủ thứ làm cho đau lắm. Nhưng mà cái hạt đó phải thối ra, thối cái vỏ. Chứ ta chưa nói rằng nếu hạt lúa mì gieo xuống đất không chết đi, không thối đi. Không phải, nó thối nó chết là cái vỏ thôi. Và cái mầm sống nó phải còn chứ. Mầm sống mà nó hết thì chết luôn thì còn gì nữa. Thì đâu mà sinh ra nhiều bông hạt, đúng không? Nó gieo xuống đất mà chết đi là chấp nhận là phải mục và nát cái vỏ ra. Còn muốn ẩn vào trong cái vỏ thôi, an toàn, em cứ ở trong cái vỏ này thôi, không có đi đâu cả, nhúc nhích trong cái vỏ này thôi, thì chả bao giờ nó vươn lên và sinh ra nhiều bông hạt. Thì nó phải chấp nhận nó nhúc nhích mà để dãy giụa, để chịu đau mà tung cái hạt này ra. Cái vỏ nó cứng, như thấy như cái vỏ nó rất là cứng mà nó nứt ra được. Anh chị em để ý không, mấy hạt mà mình vùi lòng đất chừng một thời gian ấy, mình moi lên nếu mà nó chưa thì mình sẽ thấy là cái hạt rất cứng vậy mà nó nứt ra được. Và cái ở trong cái mầm nó rất là mềm vậy mà nó tìm cách nó chui lên được. Thì nếu mà con tằm nào mà thấy người ta bảo thôi tội nghiệp con tằm quá, nó chui ra nó vất vả quá, người ta cắt cái kén nó đi để cho nó chui ra, thì cái nó mãi cứ bò luẩn quẩn quanh cái kén mà nó không bao giờ nó thành con bướm. Lạ chỗ đó. Nếu mình giúp nó, mình cắt cái kén đi thì cái con tằm đó nó cứ luẩn quẩn ra mà nó không bay lên được. Vì nó không có đấu tranh từ bên trong, sức tự nội lực nó phải có mình từ bên trong, từ nhỏ. Như đứa bé vậy, mình cứ nuôi mà nó dưỡng quá, chiều nó quá. Tôi thấy nhiều người cha mẹ bây giờ con mình nó bị bệnh rồi là béo phì, nhúc nhích, không động đậy gì được, vì nó chỉ cho ăn xong rồi cho học, cứ vậy chán cho nó làm cái gì cả. Rửa bát nó không biết rửa bát, lau nhà không biết lau nhà, rồi ăn cơm xong không biết cầm cái chén đi mà xuống bếp để mẹ làm cho, để mẹ đút cho. Thì chua thì còn mẹ đút cho, 6-7 tuổi khi 10 tuổi còn mẹ đút cho, thì sữa để con bú đi con, thì chua thì được cái bình sữa cho nó bú. Tôi nói xuống rồi chết, nhúc nhà nhúc nhích đi xuống rửa, đi lên nhanh lên quét nhà, nhúc nhà nhúc nhích thì nặng béo phì, đi lên phải đi mua thuốc với để chạy gì đó máy cho nó chữa béo phì, chả cần mày thuốc chăng cần gì cả. Sáng bắt nó lau nhà từ trên xuống dưới, rồi nó quét nhà, đi rửa chén, tuần sau là hết béo phì, không cho nó ăn thịt ăn cá gì nữa, ăn rau cho nó đói, ngày hai bữa thôi nó đói rã ra, hết phì hết thịt. Nuôi dưỡng quá, chiều chuộng con quá, mà cái gì cũng cho, cái gì cũng cho, đòi gì cũng cho, đòi gì cũng cho, cái tội nghiệp cháu nó con một thì càng chết, đúng không? Con một thì càng chết, thì cái mình cưng mình chiều quá nó càng hư. Giống như là tôi mấy đứa cho cái xương rồng, Tết nó cho ba cái xương rồng đem vào, có hoa bông đẹp lắm, mình sợ nó héo, ngày nào cũng đem tưới. Thế nói xương rồng cha sao rồi cha, sao tự nhiên nó úa chết hết này mày, sao vậy? Cha có chăm, bảo chăm chứ, cha chăm sau ngày nào ta trả tưới. Thôi rồi amen rồi cha ơi, tuần tưới lần thôi, nếu cho phải phơi nắng, chúng ta sợ nó nắng hay nó héo, chúng ta đem vào trong phòng. Không nắng, không gió, không sương, nó sao nó sống? Thì tôi thương nó, tôi chăm nó giống như tao, để đầu giường tao. Rồi tao sợ nó nóng, tao cũng quạt, tao quạt thì nó cũng quạt. Hoa lan nó để đầu giường, quạt suốt, tôi làm gì mà hoa nào sống? Bảo con mua hoa cho cha xài tháng, thì mới lấy bổn mạng, sao tới giờ đã hết rồi. Bảo thì tao chăm nó kỹ quá, làm gì? Tao sợ nó, thì tao để đầu giường rồi quạt. Hoa mà cánh hoa trước gió thì là hoa còn gì nữa, chăm kỹ quá. Thế thì mình thấy rõ ràng là mình nuôi con mình cũng vậy, phải để cho con mình nó qua giai đoạn mà phải thử thách một tí, trưởng thành một tí. Tôi mới đưa cháu vào phòng nó bê bối, mẹ nó cứ chiều nó bảo để nó vậy, không, nó phải sạch sẽ trong phòng nó thì mới sạch sẽ ở ngoài được. Phòng nó không gọn gàng thì sao nó gọn gàng ở ngoài được, mà cứ chiều nó như thế. Tôi biết vậy, cháu và các con chơi trong phòng sau dọn làng đoàn hoàng lại, rồi sau bắt không thể đồng ý chấp nhận như vậy nữa. Cái chiêu nó như vậy phải tập cho nó, phải khó khăn một tí, nó phải đi lên đi xuống một tí. Con ăn cơm, con thôi để mẹ bê lên. Mày anh tại sao nó không xuống nó ăn mà phải bê lên cho nó, mày thấy không? Phải tập cho con cái mình, phải có những khó khăn, có những thử thách, giống như là con kén nó phải chui ra khỏi cái vỏ đau khổ, giống như là cái cây nó phải chấp nhận xé nát cái vỏ ra và nó vươn lên. Cái người đàn bà cũng vậy, phải chịu những cái thử thách như thế đó đó. Chân thấy không? Thử thách nặng nề lắm chứ, lòng tin mà. Thì con cái mình cũng vậy, chúng ta cũng vậy, phải chịu thử thách một tí. Đi ra đường thì e gió, sợ nắng, ngại mùi sương. Nắng cũng sợ, sương cũng sợ, mà nắng, mưa cũng sợ, thì còn cái gì nữa bây giờ? Vô phòng thì lại không chịu máy lạnh, rồi không chịu quạt, thì chịu cái gì bây giờ? Dạ em chịu để có người đứng quạt cho em, ướm gì. Hồi em đi lên qua trên mà ở, ma nào nó chăm cho em được như vậy. Chúng ta thấy không, nhiều khi mình ngại khó, sợ khổ nhiều quá, thấy không? Ngại khó sợ khổ nhiều quá. Đôi khi tôi suy nghĩ tôi thấy là ngày xưa Việt Nam mình ấy, các cha thử sai sang đây ấy, họ từ một đất nước rất văn minh, rất giàu có, rất đầy đủ, rất tiện nghi. Các cha của Tây ấy, bên Ý hoặc bên Pháp hoặc là Bồ Đào Nha, như là bên Pháp chẳng hạn, họ từ một cái nơi rất cao mà đi xuống Việt Nam mình. Anh chị em mình tưởng tượng Việt Nam mình cách đây 350 năm thì nó là cái gì? Tận cùng bằng số, nghèo khổ đủ mọi thứ, bệnh tật ốm đau. Vậy mà các cha bỏ hết mọi sự để mà đến đây truyền đạo cho mình, và có những cha sống ở đây và chết ở đây, và mang lên bệnh của những người cùi nữa. Simon Hòa Hiền, Đức Giám Mục chẳng hạn, hay Đức Cha Cát Sanh chẳng hạn. Anh chị em thấy không ạ? Đôi khi tôi thấy xấu hổ, mình là linh mục bản xứ mà có dám chịu khổ như các cha thời sai ngày xưa. Thấy chưa? Từ một nơi rất cao, Thầy nói rằng ở bên Tây đó, mà thời đó mà đến Việt Nam mình cách đây 350 năm thời đó thì cái khoảng cách nó cỡ nào, đúng là một trời một vực. Vậy mà bỏ hết tất cả đến đây sống như là người Việt Nam mình. Còn bây giờ mình sống ở Việt Nam mà như kiểu ở bên Tây, chúng tôi ngon như vậy. Chúng tôi bây giờ bắt chước nha, bắt chước ngược lại. Các cha ở bên Tây sống như người Việt Nam, còn bây giờ chúng tôi những linh mục ở Việt Nam mà sống như bên Tây, ngon lành. Để mà truyền giáo cho người Việt Nam thì truyền thế nào được, phải không? Toàn là nhà cao cửa rộng, nhà lầu sơ, ăn sung mặc sướng thì truyền đạo thế nào, sao mà trải qua thử thách được? Phải trải qua thử thách khổ đau. Nhưng mà anh chị em nói đi nói lại, bản thân mình yếu đuối lắm, tôi thấy tôi yếu đuối lắm, tôi không chịu nổi những thử thách đó. Và tôi cũng khao khát như chị là chỉ muốn xin Chúa đáp những điều con muốn chứ không phải điều con cần. Cũng đầy những cám dỗ kéo mình vào những xa hoa, kéo mình vào những ăn chơi, kéo mình vào những hưởng thụ. Thôi tội tình gì mà phải đi vất vả như thế, đi vùng sâu vùng xa. Ai vùng sâu vùng xa thì nó ở yên đó đi, đừng có đến nó làm gì quấy nó. Rồi mình ở đây cho nó yên ổn đi, rao giảng lòng thương xót làm gì cho người ta ghét, đi thực hành lòng thương xót làm bác ái làm gì cho người ta chê, người ta trách. Cứ ngồi mát ăn bát vàng đi, rồi chẳng ai đã đụng đến mình được không? Được chứ, mình có quyền lựa chọn đâu không? Có chứ, mình lựa chọn cái đường rộng, mình có được quyền lựa chọn không? Có chứ, mà đừng lựa chọn đó, đường rộng nó đi đến đâu? Đi đến đâu? Hư mất, hư vong, diệt vong. Còn Chúa nói cái đường khúc khuỷu, đường hẹp là đường dắt đến sự sống đời đời. Sự sống đời, con lựa chọn đi. Đôi khi tôi cũng muốn đi cả hai, bắt cả hai tay. Ông ngồi mát ăn bát vàng, nhưng mà lâu lâu khổ khổ tí xong rồi chạy qua, khổ khổ tí chạy qua, khổ tí chạy qua. Ông mình né, né, né được không? Né được nhiều né. Hả? Thế thì mình thấy người phụ nữ này đi đến tận cùng của thử thách, không bỏ cuộc. Ba lần. Lần thứ nhất này, sau quỳ xuống. Lần thứ ba là liếm bò. Thấy không? Từ luyện đứng, xin thầy thương xót. Thứ hai là quỳ lại xuống xin ngài thương. Và thứ ba là như một con chó là bò nằm sát đất. Đến tận cùng của thử thách. Và khi đến tận cùng thử thách thì bà chưa thấy một lòng tin nào vững mạnh như nhà ngươi. Ngươi tin thế nào thì sẽ được như vậy. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Một Thiên Chúa thử thách đến tận cùng. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng là nếu mà hạt giống nằm trên mặt đất nó dễ dàng nảy mầm, nhưng mà sẽ bật gốc khi gặp cơn giông tố, vì nó không cắm rễ sâu xuống. Nó nằm trên mặt đất thì rễ đâu có ăn. Nên tôi thấy nhiều cây nó cao lớn lắm, ngất ngưỡng lắm, nhưng mà sau một trận bão thì sao? Ngã hết. Vì những cây đó không có rễ cắm xuống. Mà muốn cắm rễ sâu không phải là mình ở trên mình cắm xuống, mà mình dưới mình trồi lên. Trồi lên thì cái rễ nó mới chắc. Ngay từ đầu đã chịu đựng thử thách ngay từ đầu rồi. Cho nên là càng lớn bao nhiêu nó càng vững bấy nhiêu, càng cao bao nhiêu thì rễ nó càng đâm sâu xuống bấy nhiêu. Mà muốn phong ba bão táp cỡ nào thì cỡ, cứ thử đi. Thử cho đến cùng, chơi cho đến cùng. Tát má này, đưa má kia đó. Đó là một cái thử thách đấy. Đó là một cái thử thách. Thay vì tát má này mình tát lại người ta, không tát lại mà được, anh tát lại cái nữa thì cho nó vui, cho nó thỏa lòng của anh. Tại vì người ta tát mình được một cái rồi là người ta muốn tát cái nữa. Vì nếu người ta sợ rằng không tát cái nữa thì mình sẽ tát lại người ta. Cái phản xạ của người ta là bụp bụp, tát hai cái liền. Ít khi tát một cái, tát bụp bụp hai cái liền. Sợ rằng một tát một cái người ta tát lại mình, bụp bụp tát hai cái xong mình vẫn cứ đứng yên. Kỳ lạ vậy. Họ chùn tay chứ. Còn nếu mình tát lại người ta một cái thì người ta sẽ tát lại mấy cái? Không phải hai mà bốn, mà là sáu, mà là tới tấp. Còn tát một cái, tát cái nữa vẫn. Tạ ơn Chúa, cảm ơn anh cho tôi được dịp mà thử thách. Cho nên Thánh Chúa nói Phô-sia rằng con hãy cảm ơn những người làm khổ con. Cảm ơn những người nhục mạ con, vì nhờ họ mà con được chịu đựng những đau khổ, chịu đựng những thử thách. Và càng chịu đựng đau khổ, càng chịu thử thách bao nhiêu, con càng gần ta bấy nhiêu. Càng thử thách là họ càng đẩy ta gần đến với Chúa. Cảm ơn họ. Còn càng mà nịnh ta, càng khen ta, càng làm cho ta thành công bao nhiêu, thì họ càng kéo ta xa Chúa và ma quỷ nó đứng. Kéo đi, cho nó thêm tiền đi, cho nó thêm quyền đi, cho nó thêm danh vọng đi, cho nó thêm chức tước đi, cho nó thêm nhà lầu xe hơi đi. Càng những cái đó nó càng xa Chúa. Còn cứ đẩy tới thử thách, cứ đẩy tới gian lao, thì ma quỷ nó thấy rằng mình đang vượt khỏi tầm tay của nó. Mỗi lần một thử thách, mỗi lần một khó khăn, mỗi lần một gian nan là ta đang vượt khỏi bàn tay của ma quỷ. Thấy không ạ? Và vượt khỏi bàn tay của ma quỷ thì như vậy nó càng đẩy ta đến gần Chúa hơn. Cho nên ma quỷ nó rất sợ lòng thương xót là như vậy. Vì con người ta càng đau khổ càng thử thách, người ta càng chạy đến với lòng thương xót của Chúa, thì ma quỷ nó càng bị mất hết những cái phần của họ, của nó. Cho nên nó sẽ tìm mọi cách nó ngăn cản cái công cuộc này. Mình hãy nhớ chuyện đó, để không nản lòng, không nản chí, chỉ là thử thách mà thôi. Chỉ là thử thách mà thôi. Mà thử thách càng làm ta gần Chúa hơn, càng làm ta nên đồng hình, đồng dạng với Chúa hơn. Một là nên đồng hình, đồng dạng với ma quỷ. Hai là nên đồng hình, đồng dạng với Chúa. Ta chọn nên đồng hình, đồng dạng với ai? Cho nên có nghịch cảnh, có thử thách thì mới biết rằng mình đang sống. Thử thách giúp mình mạnh mẽ và kiên trì hơn. Nếu gặp khó khăn, bạn không nên quá lo lắng hay sợ hãi. Đừng chùn bước và hãy tự nói với mình rằng nhờ vậy mà ta trưởng thành hơn. Con người không thể chọn cho mình nơi sinh ra, nhưng có thể tự chọn cho mình một cách sống. Tôi không chọn ở Việt Nam. Nếu mà được chọn, bạn chọn ở đâu? Mỹ. Nếu mà được chọn, nhiều người sẽ chọn như vậy, đúng. Tôi không được chọn, không muốn, tôi không được chọn, cho tôi xin lựa chọn để tôi sinh ra ở bên Phi Châu. Bên đây còn đỡ, còn Phi Châu nó còn tệ hơn nhiều. Phải không? Mình không có được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng mình có quyền để lựa chọn cho mình một cách sống. Một cái cách sống. Cách sống thế nào đó để mình trưởng thành, để mình vươn lên. Và cũng có cách sống thế nào đó để mình càng ngày càng lụi bại và đi xuống. Thất bại, bất hạnh có thể là điều tuyệt vọng với người này, nhưng lại là điều may mắn với người khác, tùy vào cách chúng ta đón nhận. Bằng cách dũng cảm vượt qua những khó khăn, những thử thách, hay ngồi đó than thân trách phận. Ta có quyền lựa chọn điều đó. Và để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, xin đọc cho anh chị em nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, những điều mà Faustina đã được đón nhận từ nơi lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói Faustina hãy viết lại từng câu từng chữ chính xác những gì Chúa đọc cho mà viết, để đời sau nhiều người đọc được cuốn sách này mà có lợi cho phần hồn của họ. Đây là những khó khăn, những thử thách mà Faustina ghi lại. Số 1633. Tiếp tục đau khổ phần xác, tôi đang ở trên thập giá với Chúa Giêsu. Bạn đang ở đâu? Có ai đang ở trên thập giá với Chúa Giêsu chưa? Cùng lắm ở đâu? Dưới chân. Mà cùng lắm ở đâu? Như vườn cây dầu. Đến chân đúng là căng lắm. Dưới chân chỉ còn ai thôi? Đức Mẹ và Thánh Gioan. Bỏ chạy hết. Và một dịp kia mẹ bề trên nói với tôi: này chị, thật là điều nghịch đức ái về phía chị. Chị ăn thức gì đó rồi chị đau đớn, làm phiền giấc ngủ đêm của người khác. Một bề trên mà nói bề dưới như vậy, trong lúc bề dưới thì đang là đau gần chết, không một sự cảm thông mà nói là mình, tại vì mình ăn cái gì đó mình đau rồi mình làm phiền người khác. Tôi biết rõ những cơn đau này là do phần ruột chứ không phải do thức ăn. Bác sĩ cũng nói như thế. Những cơn đau này là do thể tạng, hoặc đúng hơn là một cuộc viếng thăm của Chúa. Nếu Chúa viếng thăm thì mình như vậy, mình muốn Chúa một ngày viếng mình mấy lần? Thưa Chúa, Tết đến là được à? Năm đến là đủ à? Hay là thôi, giờ chót hãy đến. Con bé này còn bảo khỏi đến càng hay. Tôi biết rằng đúng hơn là một cuộc viếng thăm của Chúa. Tuy nhiên sau lời nhận định ấy, tôi quyết định âm thầm chịu đau khổ và không xin giúp đỡ. Bởi vì cũng chẳng được gì, tôi thổ ra tất cả những thuốc men người ta cho tôi uống. Không ít lần tôi đã cố xoay sở để chịu đựng những cơn đau mà chỉ mình Chúa Giêsu biết được. Những cơn đau dữ dội và kịch liệt đến độ làm tôi bất tỉnh. Khi chúng làm tôi ngất xỉu, tôi ướt sũng mồ hôi lạnh, rồi sau đó chúng mới bắt đầu dịu bớt dần dần. Đôi khi chúng kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn nữa. Lạy Chúa Giêsu của con, nguyện thánh ý Chúa được nên chọn. Con xin chấp nhận mọi sự từ tay Chúa. Nếu trong tình yêu con đã đón nhận ánh sáng và những lần xuất thần đến độ quên hết những gì đang xảy ra chung quanh, thì con cũng phải chấp nhận trong tình yêu những đau khổ làm con ngất xỉu mới phải. Thánh Gióp nói hả? Mình biết đón nhận những ân huệ từ Thiên Chúa, còn những khó khăn đau khổ thử thách thì không biết đón nhận hay sao? Khi bác sĩ đến, vì không xuống phòng khách được như các chị em, tôi đã nhờ mời ông lên phòng. Tôi không xuống được vì một khó khăn riêng. Sau đó một lúc, ông vào phòng tôi và khi đã khám xong, ông nói, tôi sẽ tường trình tất cả với chị y tế. Khi vị bác sĩ ra về và chị y tế đến, tôi kể ra lý do tôi không thể xuống phòng khách, nhưng chị tỏ ra rất khó chịu với tôi. Và khi tôi hỏi, chị ơi, ông bác sĩ đã nói gì về những cơn đau này? Thì chị đáp, bác sĩ không nói gì, vì có gì đâu mà nói. Ông ấy bảo bệnh nhân chỉ nũng nịu mà thôi. Vậy đó, tu với nhau mà đối xử với nhau vậy đó. Bác sĩ không nói gì cả, có gì đâu mà nói. Ông ấy bảo bệnh nhân chỉ nũng nịu mà thôi. Thế rồi chị bỏ đi. Sau đó tôi thưa với Chúa, lạy Chúa Kitô, xin ban cho con sức mạnh và năng lực để chịu đựng. Xin cho con trái tim một đức ái tinh rồng đối với người chị em này. Sau đó suốt một tuần lễ chị ấy không đến gặp tôi. Nhưng khi những cơn đau dữ dội bột phát trở lại và kéo dài hầu như thâu đêm, không sớm thì muộn, có lẽ cũng đến hồi kết thúc. Các bề trên quyết định mời một bác sĩ khác. Và ông này chẩn đoán bệnh tình của tôi hết sức trầm trọng. Ông nói với tôi, không thể nào cứu vãn sức khỏe cho chị được. Chúng tôi chỉ có thể chạy chữa phần nào bệnh tình của chị mà thôi. Còn việc bình phục hoàn toàn thì xin miễn bản. Ông kê đơn một loại thuốc giảm đau. Và sau khi tôi uống xong, các cơn đau không thấy tái phát. Này chị, nếu chị đến đây, chúng tôi sẽ cố vá víu sức khỏe của chị. May ra vẫn còn được. Vị bác sĩ này rất muốn đưa tôi đến dưỡng đường để điều trị. Lạy Chúa Giêsu của con, lạ lùng thay các định lệnh của Chúa. Chị em đã bị gặp những đau khổ như vậy chưa? Nhiều lắm, nhiều lắm. Vào hôm ấy xảy ra một ít hiểu lầm giữa bề trên và tôi. Số 1638. Không phải lỗi bề trên mà cũng chẳng phải tại tôi, nhưng đau khổ tinh thần còn lưu lại mãi. Tôi không thể giải thích vấn đề này được, vì nó là một bí mật. Đó là lý do khiến tôi chịu khổ. Mặc dầu chỉ cần một lời, có lẽ tôi đã làm sáng tỏ sự thật. Rồi một điều khác, 1648. Tôi đang định xin mẹ bề trên ban phép cho tôi dùng thức gì trong phòng hầu giãn cơn quá khát. Nhưng chưa kịp tỏ ý thì chính mẹ đã nói, này chị, hãy thôi khỏi bệnh này đi, một lần cho dứt hẳn, bằng cách nào cũng được. chị sẽ phải chịu một cuộc điều trị thường xuyên hoặc một điều gì đó. Cứ các việc như thế, không thể cứ như thế này mãi được. Một lúc sau còn một mình tôi thưa: lạy Chúa, con phải làm gì? Con xin Chúa ban sức khỏe hoặc là cho con được chết đi. Tôi không được lệnh truyền rõ rệt nên quỳ xuống và cầu nguyện: nguyện thánh ý Chúa được nên chọn nơi con. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sử dụng con tùy ý Chúa. Ngay lúc đấy tôi cảm thấy hoàn toàn cô đơn và những cơn cám dỗ đủ loại xông đánh vào tôi, nhưng tôi tìm được bình an và ánh sáng trong lời cầu nguyện thành tâm. Thứ sáu đầu tháng, khi cầm tờ sứ giả thành tâm trong tay và đọc bài tường thuật về việc phong thánh cho Andre Bobola, linh hồn tôi tràn ngập khát mong cho hội dòng chúng tôi cũng có được một đấng thánh. Tôi đã khóc như một đứa trẻ vì ở giữa chúng tôi chưa có vị thánh nào. Và tôi thưa với Chúa: con biết lòng quảng đại của Chúa, tuy nhiên hình như Chúa vẫn chưa rộng lòng với chúng con cho lắm. Và tôi lại òa khóc như một đứa bé. Chúa Giêsu phán với tôi: đừng khóc nữa, con là vị thánh ấy. Khi đó ánh sáng Thiên Chúa ngập lút linh hồn tôi và tỏ cho tôi biết sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Tôi thưa cùng Chúa: điều ấy xảy đến như thế nào? Chúa vẫn nói với con về một hội dòng khác mà. Chúa đáp: việc ấy xảy ra như thế nào không phải là việc của con. Bổn phận của con là trung thành với ân sủng của Cha và luôn luôn làm tất cả những gì trong khả năng của con và được Đức Vâng lời cho phép. Linh hồn tôi ơi, hãy tôn thờ lòng thương xót Chúa. Hỡi tâm hồn tôi, hãy chọn niềm mừng rỡ trong người. Người đã được Chúa tuyển dụng để rao truyền vinh quang lòng thương xót của người. Lòng nhân lành Chúa không ai dò thấu hoặc có thể đo lường. Lòng trắc ẩn của người thật khôn xiết. Mọi linh hồn đến với Chúa đều cảm nghiệm điều ấy. Người sẽ che chở và ôm ấp họ vào cung lòng từ ái của người. Đó là những điều mà Faustina viết lại trong nhật ký lòng nhân hậu. Nhiều lắm, mà đọc trong đó chúng ta thấy đầy rẫy những đau khổ, những thử thách, cùng cực, cùng tận, cùng khốn. Và khi tôi đọc, tôi suy niệm, tôi cầu nguyện, tôi thấy rằng dường như cuộc đời của mình cũng đang được họa lại. Và cuộc đời của những người đi theo Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa cũng họa lại như vậy. Và như thế mình thấy bình an dưới những khó khăn, những thử thách. Vì Chúa nói công cuộc ấy là của ta. Càng khó khăn thử thách càng chứng tỏ là công cuộc của ta. Và càng khó khăn thử thách thì con càng nên sống ta hơn, được đồng hình, đồng dạng với ta. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.